thích thì nó chỉ thích là tôi có thích phản hay không.
Thì tôi hỏi cô có biết được đó mà tắt hạt hạnh rồi thì bây giờ cái bây giờ nếu giờ bây giờ không nói thì nó là mất cái hạnh đổi sanh. Thấy không? Gạt nó cá chừng mà hắt miệng thôi. Ví dụ như mình nghĩ là bây giờ mình phải tiếp xúc người đó mình nói chuyện rồi nó mới độ được. Thì bây giờ phải đem tất cả cái lo mình học áp dụng vô cái đó. Thành ra nhiều khi mình biết người đó là can cường khó dạy muốn độ vẫn phải tới nói chuyện, nhưng mà khi mình nói chuyện mình tưởng trong người ta niệm. Tôi biết không? Nói thì nó không nghe, giảng đạo thì nó không chịu, nhưng mà cứ ngày mà cứ ngồi mà thực sự đó là cái gì? Đó là mình tập niệm Phật chứ ai tập. Nhưng mà ngộ một cái chư Phật nói là khi cái tâm chúng sanh trụ ở đâu ta sẽ trụ ở đó. Đó là cái bản nguyện Đức Phật. Thấy không? À, tại Đức Phật nói là ta vô hình tướng, mà khi chúng sanh khởi một cái tướng nào ta nằm ở đó chẳng hạn như bây giờ. Tôi muốn cho cái cửa này linh. Tôi đưa cho quý vị thì đương nhiên là Phật tôi phải trụ từ một cái tiếng này Phật tôi trụ từ ông Phật nằm trong viên chuỗi này. Trụ xong thôi tôi đưa ra. Nhưng cái tâm tôi mạnh á Phật trụ thiệt. Quý vị cầm có sự thanh tịnh thiệt. Vì không phải thanh tịnh này của tôi mà thanh tịnh được tại bản thể Phật nằm đây nè. Thành ra nhiều khi mình độ sanh một cách âm thầm, thấy không? Nếu mà không tiếp xúc thì không độ sanh được. Nếu làm chúng sanh bất mãn không độ sanh được. Thành ra nếu mà diễn là nếu mình phát mình nhập thất mình không làm thì có thể mình từ chối, thấy không? Nhưng mà thật sự nếu mà chẳng hạn như mình nghĩ rằng cái chuyện này có thể là cái bản quyền mình không được thì mình cứ tiếp xúc, nhưng mà thấy biến chuyển cái pháp thế gian trở thành con đường mình tu. Cái cách mà hay của đại thừa đó là nó biến chuyển tất cả pháp thế gian đều thành con đường tu được hết rồi. Thường nó là hay chỗ đó chứ không phải là nhân binh của thủy là phải ngồi thiền, phải là như gì nên là lúc đó quán không thế gian nó là tu ngay chúng sanh mà tu. Cái hàng giờ tôi có Bồ Đề Tâm thì có bố thí thì bố thí trong Bồ Đề Tâm, thấy không? Còn tu chẳng pháp nhân thiên thì bố thí nghĩ là cái hàng như mình tu theo cái kia thì bố thí nghĩ là để cho mình được tập báo. Thành ra cái tâm mình chuyển một cái pháp chút xíu thành ra thành pháp của mình. Thành ra mình tu pháp nào phải biết cái cách ứng dụng cái pháp đó trong toàn thể đạo tràng của mình. Cái hạn như bây giờ mình đi niệm Phật mình tu bằng Bồ Đề Tâm thì con niệm Phật để con thành Phật của sanh, chứ phải con về sanh cực lạc để mà vì con sẽ khổ không có. Đó là tu niệm Phật sau đó Bồ Đề Tâm. Mình cũng niệm người ta nhưng cái tâm mình là tâm khác, thì chuyển cái pháp theo cái lối của mình. Phải không? Thành tùy. Thành ra cái vấn đề đó, cái đại thừa nó hay, sư tôi học thầy ông nói nè, trong thế gian nó đầy hết tất cả những nghịch cảnh và đầy hết các thuận cảnh tùy theo phước báo của mọi người, nhưng mà cái he của người hành đạo trong cái thế gian pháp á là chuyển tất cả thuận cảnh và nghịch cảnh thành con đường đạo pháp của mình. Mà chuyển được là tại vì cái pháp gian đó là nhìn hướng này thì thấy thế này, nhìn hướng kia thấy thế kia, nên cái nào chuyển cũng được. Giờ cô bệnh á thì con có thể nghĩ như thế này, đây là con đường để mình trải nghiệm mình dễ đi, chứ đừng có nghĩ là tôi bệnh tôi khổ quá thật không cứu độ vì cái lòng tâm rồi mình sẽ xối thất tâm. Nghĩ cái này mình nghĩ là à tôi đang trả cái món nợ để tôi có thể tôi đi dễ hơn, tự nhiên tâm nó phấn chấn tu, nó không có bỏ phục, tức là chuyển cái bệnh nó trở thành con đường của đạo pháp, thấy không? Hay là nói là nhờ tôi quy đạo Phật mà khiến Phật khiến tôi bệnh thấy được cái khổ thế gian để tôi xả được cái tâm nhàm chán thế gian, nên càng tin tưởng nó còn mạnh hơn nữa. Chứ nói Phật sao không gia hộ con bệnh hoài, không có điều đó. Mà nó là nhờ con niềm tin Đức Phật tuyệt đối nên Phật khiến con bệnh nặng để cảm thấy tầm dứt khoát bỏ thế gian luôn. Con càng cảm ơn Đức Phật thì con đấm, con phải nhìn thấy một cái cảnh như vậy thì cô tu với tiếng nó là chuyển tất cả những cảnh và coi thuận cảnh làm cái thành công. Nói à nhờ con tin tưởng Đức Phật nên đây là công đức gia trì mà con làm cũng thành, chứ không bao giờ nghĩ mình giỏi. Nó à tôi là thông minh lắm, tôi giỏi lắm, tôi làm này được. Lúc đó họ dần nghĩ tới Phật, do con quy Phật, do con tưởng Phật nên giờ con nói gì người ta cũng nghe, con làm cũng thành. Đây là Phật gia hộ, đây là sức không đức lực con tu mà thành, nên còn phấn chấn con tu nữa chứ gì, do cái này mà làm chứ đừng nghĩ mình giỏi thì mình học bỏ tu rồi. Thành ra nó là chuyển là gì đó, cái lỗi đại thừa là lỗi gì đó, là đây cái đại thừa nói là bản thân các pháp là không có tánh, nên nhìn cái cảnh nào nó cũng có thể nhìn được, nên mình có thể mình chuyển được, bởi nó không có tánh mà mình nhìn là giờ mình nhìn bệnh theo là chưởng khổ cũng được, nhìn bệnh thì chưởng tốn tiền cũng được, bệnh là chưởng để học thuốc cũng được, ha. À, bệnh để trường hướng mình bỏ hết mọi việc để mình nghỉ dưỡng sức cũng được, muốn nghỉ cái nào nữa, mà mình bệnh là cái dưỡng là những đề là mình thiếu công đức nên mình tu công đức cũng được, mình nhìn cái nào cũng được hết. Thành ra mình cái nó thành ra cái tổ nó là tùy theo pháp môn, mình đang đi pháp môn đó thì nghe cái bệnh nó xảy ra đó thì dùng cái bệnh này để mà tăng được pháp môn của mình lên. Thành ra cái đó đó mà muốn như vậy đó thì nhiều khi mình ít học kinh pháp, ít biết cái giáo lý đó thì mình không biết cách. Thì mấy thầy thì học nhiều thì họ biết cách để họ dạy mình. Nhưng mà nếu mà mình hiểu nguyên tắc rồi đó, mình học giáo lý nhiều thì mình tự động mình chế ra. thì bởi vì thế rồi mới cảm thấy trời sao nó dễ, sao mà học pháp sao nó dễ mà nó thực hành nó vui vẻ thế này, không có cái gì nữa. Tôi sau này tôi chế quá trời luôn á. Phật tử hỏi ủa sao mà hỏi thầy mỗi lần hỏi mỗi khác vậy, tôi nói đâu biết đâu. Bởi vì hỏi tôi thôi, tôi theo cái gì mà tôi nói thôi, mình chế là sao lỡ cái gì thôi, thấy không? Thấy không? Lỡ cái gì thôi. Phải. Cái đó mà trong tổ nói hết rồi, nhưng mà ông chỉ nói này Cương à, nó để cho mình nhận dụng, không như ta nói gì đó, tôi nói là bây giờ sao tại nhìn xem nhìn cũng được đó. Nhưng mà cái quan trọng để mình đang con đường này, mình chọn mình biết con đường này là con đường tốt có thể đưa cho mình được, tại sao không bao giờ mình chọn cái để trở con đường này của mình, thay vì nó làm cho con mình thối chí, mình bỏ cuộc, thì bây giờ nó dầu nghịch dầu thuận nó đều trở hết, mà nó trở hết thì mình phấn chấn, mình đi hoài thì càng lúc nó càng vững chắc, càng giống như cái càng mạnh thì mình thành tổ, thấy không? Thì bây giờ mình thành ra mình suy luận, mình lý luận, mình nhớ mình lý luận không được, mình hỏi người bây giờ bằng cách nào tôi bị cái đó, tôi nghĩ hoài không biết cách nào để loại được, vậy bị gì bây giờ mà. Thì người ta ở đâu có nghĩ ra, đừng có được sợ đó. Mà nghĩ ra rồi tập nó được lắm. Có cô kia đó, không biết hồn có phát trong hồi tâm hồi nào mình không hiểu không? Hay sao nãy con của mình đó, con có bệnh cứ vô bệnh viện con nhìn cái bà Mỹ đó, bà đi ngang mà mặt nó sưng dù cái con thấy mặt con sưng lên gì nè, con sưng lên, cái sưng cứ lên, cái hồi cái ông Mỹ kia bị liệt đi ngang, có thấy cái chân cổ nó bị liệt vậy đó, con đi không được ha, cái khổ gọi điện thoại con nói, tôi nói xong con tu sao giờ thấy ghê quá, không dám vô bệnh viện nữa ha, nói còn tu như vậy, tôi nói từ lại cô đã tắt vào tâm của tu rồi, cái đó cô sợ gì nữa ha, cái người tắt vào tâm tu á là nguyện nhận lãnh hết tất cả đau khổ chúng sanh nhà mình. Thấy không? Thành bây giờ tôi chưa tổ tới giai đoạn đó, giai đoạn thứ hai của đời tâm là nhận thiệt á. Thấy không? Hồi xưa là chỉ nói miệng thôi, bây giờ là nhận thiệt, biết đâu họ tu bao nhiêu đời kiếp mình không biết. Thấy không? Mà mình nhớ là từ cô đó có phát tâm thiệt, cũng có tu thiệt. Thấy không? Thành ra. Nhưng mà lúc đó mình chỉ nghĩ lại thôi, những cái lời phát nguyện của mình, hãy nhận sanh bây giờ nó đã thành tựu, nó đã thực hiện, tự nhiên mình vui. Tự nhiên cái tâm nó sẽ đổi khác, còn từ cái tâm sợ đổi thành tâm vui, thành ra phấn chấn mình luôn nữa, nhưng bây giờ tôi nó sợ chắc bỏ cuộc luôn à. Sao tôi nói bây giờ bao nhiêu nguyện Bồ Tát hạnh là vậy, nguyện cái hàng ngày này nguyện lãnh nhận tất cả đạo khổ chúng sanh, tất cả chúng sanh con nhận lấy. Mà mấy người mắc vào tâm họ nhận lấy họ giải rất là dễ. Là tại sao? Là con không biết cách họ giải. Năng lực vào tâm bản thể nó có năng lực giải rồi. Trong khi cái người mà họ bị nghiệp không biết, họ vô mình không biết, họ lãnh hoài. Tôi nói là khi con phát tâm lãnh cảm thấy vui mừng vì cái điều mà mình phát nguyện bây giờ nó đã thành tựu. Mà khi mà thành tựu như vậy đó thì giờ cô sợ thì cô biết sám hối, cô biết niệm phật để mà giải cái đó thì quá dễ, thấy ngàn bị đau đâu á, đau dễ lắm, giờ đau đây niệm phật ở đây nè, ha, thì ông Phật cũng nói là như văn âm cũng có văn niệm là ngươi niệm danh hiệu của ta thì giải niệm bao nhiêu kiếp nghiệp chướng gì đó, bao nhiêu tham sân si thanh tịnh, đức a di đà không gì, đức diệu thương gì, ai cũng có niệm nó hết rồi đó, hay người nào tin cái nào giờ đau đâu phải không, mình niệm thì nó cái nghiệp mình làm nó dính mắt cứ ngắt đây là không giải được, thì cho ông Phật nằm nó giải giùm.
Thế như vậy mình ngồi thiền
mình
đau chân
thì
mình
cứ nhìn vô đó mình... tưởng cái chân nó niệm chứ không mình nhìn. Không phải là nhìn niệm vô nha. Mình tưởng cái chân nó niệm. Đó là cô nhìn cô niệm vô đó, tức là cô dùng công đức của cô đổ dồn vô nó. Còn cô để Phật ở đây á, tức là bản thể chỗ này nó thanh tịnh vì ông Phật ở đây. Chứ không phải là mình niệm vào đây, mình niệm vào đây cũng như là mình dùng cái của mình bỏ vô đây. Công đức mình yếu lắm không? Chẳng hạn như bây giờ mình ở đây em tưởng tượng là tại cái tâm nó Phật nó dục, cứ tưởng đây là ông Phật, cứ tưởng cái tranh làm Phật là Phật ở đó, thấy không? Đó. À, là tại vì cô nghĩ đó là Phật, thành ra cô nghĩ là ở cái tay cô đó, bây giờ mình nghĩ là một điểm sáng này là ông Phật, thấy không? Là ông Phật ở đó, có nhiều người hoặc là mình tưởng hình tướng Phật cũng được, nhiều người khi họ tưởng Phật mà họ quen niệm Phật thì họ tưởng là một cái điểm sáng đó đang có tiếng niệm Phật, thì cái tiếng niệm Phật đó, cái tiếng niệm Phật đó thì cũng tức là ông Phật, mỗi người một cách pháp môn mà họ tưởng khác nhau. Hay là mà khi cô tưởng như vậy đó thì khi cái tâm cô trụ ở đây thì Phật sẽ trụ chỗ đó, à, mà khi mà trụ chỗ đó rồi đó thì chỗ đó trở thành thanh tịnh, thì nghiệp chướng nào mà bằng cái sự thanh tịnh Đức Phật thì tự nhiên nó tan thôi, à, mà nói là theo cái vấn đề mà cái công đức bản nguyện Đức Phật, khi mà trên cái bản thiệt về cái vật lý học, về cơ thể học á, mà khi cô tụ cái tâm cô ở đây là máu huyết nó dồn vậy đó, à, máu cô tụ ở đâu nhiều máu huyết dồn, khi máu huyết dồn về thì cái bản năng cơ thể mình nó có tự tánh, nó thanh lọc bảo vệ chính nó, nên khi mà nó dồn vào đây tự động nó sanh lọc chi trùng, nó làm gì nó để chỗ này tự động à, anh nó tự động nó sẽ làm cho cô, nhưng mà mình nói là cho Đức Phật chứ không phải mình nghĩ giải học rồi giải thêm cho biết thêm gì thôi. Chứ không phải mình niệm vô yếu lắm. Mình tưởng bản thể cái đó là nó niệm đó, thì nó mạnh hơn nhiều. Thôi không? À, sau này cho con cái cho cái gì đó niệm vô trước. Không phải niệm vô, tưởng cái đó niệm hả cho. Tưởng cái đó niệm hả cho, rồi nó cầm vô là tự nhiên nó dính vô hệ thống nhân quả. Thì bản thể cái đó thì mình niệm vô nó có cái lực nằm trong đó. Khi này cha như mình tưởng Phật cái đó thì Phật trụ cái đó thật. Khi nó cầm cái đó nó cũng cầm lắm, Phật mới vào chưa hiển lộ gì trơn, nhưng mà đã dính rồi. Dính trong hệ thống đó rồi không? Rồi từ từ đó là tính sao? Và con ngon lành đó là con niệm trong người nó luôn á. Niệm ngay tâm nó luôn á. Hồi xưa tôi còn bắt niệm giữ được ghê, niệm ngay tâm là tính tức là giai đoạn cấp 1 thôi. Đầu tiên nó kêu niệm đây, rồi tôi kêu niệm hết hai vai, niệm đỉnh đầu trong người nó không biết bao nhiêu Phật đâu á. Ngay đầu đó cũng có một cái điểm niệm Phật, hai lỗ tai đó cũng niệm Phật, cái miệng nó cũng niệm Phật, bắt niệm tùm lum mọi người cười cứ hết cho nó trong cái người đó. Rồi sau đó giai đoạn là từ tế bào của người đứng trước mình niệm hết, thanh lọc từ tế bào luôn á. Cái tâm mình vẫn mạnh lắm, rõ rồi làm sao mà không đủ sức chuyển cái nghiệp của người bên kia được. Nhưng mà họ không biết nha, nó tắt như nào không mày. Mà thật sự đó là cái sự gia trì của Đức Phật, mình chỉ là một người tắt duyên thôi, mình chỉ là người tắt pháp thôi. Mà muốn vậy đó, con muốn niệm người ta được nhiều điểm đó, thì bản thể cô phải niệm được nhiều điểm. Đầu tiên bởi tôi vào đỡ đầu tiên là bây giờ mình niệm cái đây, người nào quen tự đứng đầu rồi, thì có Phật trên đầu trước là niệm trước nha. Ai nhiều người quen những cái miệng nó tưởng tượng là cái miệng mình đang niệm có cái dự tướng vận này, rồi từ từ niệm thêm, mình nói giờ một điểm này giờ thêm điểm này nữa, là có năm mà bật lên ngừng, chứ mình cảm thấy ở đây có cái miệng đều là hai điểm, từ từ, rồi thêm điểm đây nữa, cho nên mà bật lên ngừng lại mình thấy này cũng năm mươi dự tập đông tập đầu người có ba điểm tới ba tập phải không, rồi thêm điểm cái bụng nữa, từ từ vậy đó. Rồi họ mình thêm điểm hai đầu dai nữa, mấy từ từ mấy cái đầu mấy cái đặng cùng này dễ trụ lắm. Mà từ từ dễ nhất là sao, chỗ nào biết không? Đầu ngón tay. Đầu ngón tay dễ trụ lắm, tại ngón tay mình là mình chậm chậm hoài nó dễ dẫn cái tâm ra lắm. Thấy không? Bây giờ mình tưởng là đưa ngón tay lên nó còn nhưng mà thế mà mình đã nói trên Phật học thấy nó nóng nóng một tiếng nó niệm thiệt. Thấy không? Thì tới ngón tay thứ hai, chỗ hai ngón. Niệm. Họ thấy nó niệm thiệt. Thế niệm thiệt là mình có cảm giác là rõ ràng bây giờ hiểu ra bây giờ mình muốn Phật ở đâu là nằm ở đó. Rồi họ năm ngón tay là niệm hết phải không? Tơ hai cái dai niệm riết từng tế bào nó niệm luôn, cơ thể con mấy triệu tế bào niệm hết. Hay không mà mở niệm như vậy đó không có nghiệp nào mà nó còn dính trong tứ đại con được hết trơn đó, có thiệt đó. Lúc đó là cô thành lại muốn vũ khắc quan vô khắc quý đó, cũng được nè, nó thanh tịnh đến nỗi không còn là di trùng nữa tấn công cô được đó. Mấy cái lối mà mấy ông mà ta chết đó rồi mấy nhà không biết họ tu cái lối gì mà sao còn để thân được phải không? Họ mới khắc giác là có lẽ là đa số mấy thầy Việt Nam á là được thường là suy nghĩ là chắc cả trước khi tu là thanh lọc thân tâm bằng các nhịn ăn, sau đó nhịn ăn mà đâu bằng cái sự thanh tịnh kia, và thanh tịnh kia nó còn gấp mấy nhịn ăn nữa, là từng tế bào nó thanh tịnh cả nghiệp quả nó sẽ thanh tịnh, mà chỗ nào thành nó tế bào mỗi tế bào tu thành một Phật hết trơn á. Cái năng lực con thấy không biết không? Là có thấy hồi xưa ngày tổ tiên đạo không? Nam mô giờ Phật trong Phật bay ra Phật, thấy không? Thế hả? Giờ con làm cũng được đó. Tâm cô ra hết các hình tướng mà, thấy không? Giờ cô tu, giờ tất cả người tôi Phật, bây giờ cô mỗi lần cô mở miệng đầu tiên đừng tập tay trước, mỗi lần đó Phật có tưởng tượng trong cái lưỡi của con Phật nha, rồi niệm hoàng, cái thấy lưỡi Phật rõ ràng, là mình cái đầu đầu mình tưởng tượng là mỗi lần niệm Phật trong này chiếu hồ quang ra, tập từ từ vậy đó, tâm mình nó tạo thành tất cả hình tướng của thế gian, thấy không? Có nhiều tôi vui lắm, tôi ngồi, mà tại sao đập cái miệng được, còn tập mắt không được? Rồi tôi ngồi tôi nhìn mắt rồi cái mắt nó hiện ra bước như Phật ba ra gì nè, ba nó trà lại tập này ngon rồi nha, đụng tất cả giờ mình tập tay mình cứ nhìn chỗ chiếu vô hết người ta hết tập đi, xong mình tưởng nó quen nó tập, tưởng nó thành dễ lắm. Giờ con muốn lỗ tai con phóng ra Phật thì cũng tập biết lỗ tai cũng bay ra Phật. Nó thật sự tập cái đó làm chi, tập nó để là lạc người ta. Tại vì cái mình trụ cái tướng Phật không rất là khó, nhưng mình tưởng tướng mình trụ trong cái tướng Phật có rất là dễ. Mà mình nghĩ là tướng Phật có, mình có niềm tin Đức Phật đó, thì khi mà Phật có ở đâu là con Đức có đó. Thành ra mình cứ lấy cái thứ Phật có đó để mình trụ vô người ta, để làm lợi lạc cho người ta, mình trụ vô cái này, trụ vô cái kia, để người ta cầm nắm cái đó, người ta được lợi lạc phước báo. Vì cái Bồ Đề Tâm mình làm, chứ không phải mình nói là tôi muốn có hổ danh hổ tiếng, tập cái đó để người ta thấy tôi thành Phật, có chuyện đó không có để ý đó. Đồng thời mình đọc để mình cảm thấy sự an lạc hạnh phúc. Thì khi mà lúc nào trong cơ thể con, từ tế bào, từ thần kinh, từ sợ tóc, từ sợ lông, từ lỗ chân lông con, đều cảm thấy có ông Phật đang ở đó đang phóng quang, người tôi hạnh phúc vô cùng tận. Thì thực sự ra có cách trị bệnh như vậy đó. Thì đôi lúc cũng bệnh, nhưng mà đôi lúc tôi dùng cái đó thì nó cũng bớt thôi. Dùng cái đó bớt. Nhưng mà thực sự mình nói là mới tắt gì chứ tập khó à. Tôi tập thử rồi. Quên hoài à. Tại vì tình cảnh đụng nhiều lắm. Như chỉ mình ngồi đậu tràng mình nhớ rồi. Tôi từ từ tôi ngồi đậu tràng tôi tập từ cái lỗ chân lông của tôi, từ tế bào tôi đều niệm hết á. Thôi vô đậu tràng là tôi tập. Nhưng mà ra đậu tràng tôi quên mất rồi. Thành ra thực sự cái gì cũng vậy, nó là sự luyện tâm liên tục. Phải luyện tâm liên tục. Cô muốn thành tựu mình dở. Có nhiều người họ tập rất là dễ, không phải mình nói là ai cũng vậy phải không? Nhưng mà nói cái là hạnh phúc an lạc thật có thật. Khi cô làm được cái gì cô an lạc hạnh phúc có thật, lý do là tại vì đó là cái chỗ cô tôn thờ, cô tôn nương tựa. Nên khi mà nó nằm trong thân cô, cảm thấy tự nhiên cô cảm thấy có sự bảo vệ chặt chẽ trong thân mình, từ tế bào từ kia có một sự gần gũi, sự dính chặt.
Rồi những
cái chỗ mà bất tỉnh mình nghĩ cũng luôn, từ tế bào, từ sự gân, tôi nói là rút ra sau này cô cái DNA cô cũng thành Phật luôn á. Bởi vì sau này mình mới phát giác ra tại sao nó lấy một cái DNA nó rất lo cho con người. Khi cô mà thành Phật á, là từ tế bào cô đều là Phật hết. Khi cô thành Phật là từ tế bào cô thành Phật, tới bây giờ con người cũng vậy đó. Khi cô là con người đó, lấy sợi tóc cô nó làm DNA nó cũng tạo thành con người được mà. Có thấy không? Nó lo cho con người khác đó, vì coi kia đó. Cô quên rằng là khi mà cô là chúng sanh, toàn bộ tất cả tế bào cô là chúng sanh hết. Thấy không? Cái tâm của chúng sanh là toàn bộ tế bào cô là chúng sanh. Nên làm cái gì đứng ra cái tứ đại này nó khiến mình làm nè. Nó nghẹt cái này, nghẹt cái kia, khiến mình sân hận. Bây giờ mình thanh lọc của nó bằng cách mình đem Phật bỏ vô từng cái tâm gì thôi. Mày không lọc, mày phải lọc thôi. Lọc riết rồi con người cô là từ tế bào. Tôi nói là sau này người khi tôi ngồi tôi tưởng từ sợi lông, từ sợi tóc, từ tế bào thành ra Phật hết. Từ cái luồng hơi thở ra, thở vô một cái gì dính Phật hết, đó là mình tập trong người đó. Rồi khi con tập xong á, thì con nhìn người trước mặt đó là toàn tế bào của họ biến thành Phật hết. Thì cái người đó là mau chuyển người ta luôn. Con mới tưởng được có một người trong tâm mới có một điểm rất nhỏ thôi. Toàn thân họ, mà biến thành cái ánh sáng là Phật A Di Đà, bỏ đầy nó từ lộ chiếc lông tóc, rồi nhìn vô cái to cái đây rồi. Là một triệu Phật nằm trong này thôi, làm sao mà chuyển người ta không mạnh. Thấy không? Thành ra nhiều cái độ sanh, các âm thầm. Từ ngoại đạo thì mình độ được. Nhưng mà bản thể thanh tịnh này nó là một tánh. Nhưng người ta tôn thờ khác nhau thôi. Cái hay như cái người Thiên Chúa giáo vẫn nghĩ là Đức Chúa là thánh thiện, là thanh tịnh. Thực sự cái thực mình nghĩ được cả già thanh tịnh. Tâm mình mượn tướng cái Di Đà thôi, nhưng mà ký thác cái sự thanh tịnh vô. Thành ra khi mình tưởng người trong thân người đó là Di Đà, thì thực sự là mình đã ký thác sự thanh tịnh. Thành ra cắt tế bào họ thanh lọc hết tất cả những nghiệp tham, nghiệp thân, nghiệp si vô từ từ theo cái chiều hướng mình nghĩ. Tự nhiên cái người trước mình sẽ thánh thiện. Nhưng mà đầu tiên là phải tập cho mình. Khi mình cảm giác được toàn thân mình nó điều niệm ở đó thì tập mình ta rất là dễ luôn. Cái này tôi giảng lâu rồi mà sao nó chẳng ai tập hả? Giảng thấy kỳ à? Tập nó hạnh phúc vô lắm, hạnh phúc mà hạnh phúc lẹ lắm kìa. Đúng là lẹ, là tại vì mình là người tinh độ là luôn luôn muốn gần gũi Phật, luôn luôn muốn cái sự Phật an ổn. Bây giờ đem Phật vô từng cái tế bào, từ thần kinh của mình, Phật thâm nhập vô là nó an lạc hạnh phúc vô cùng tận. Mình luôn luôn thấy Phật gần gũi mình. Còn bây giờ mình tưởng Phật trên đầu mình đang hạnh phúc rồi, cái là vô trong cái thân mình luôn, mình nằm trong từng tế bào là không hạnh phúc sao được. Hạnh phúc an lạc vô cùng tận kỳ lắm. Rồi khi cái gì hạnh phúc rồi đó, cái gì mới cảm thấy là phái niệm, phái tu. Mà nó có cái lọt lạ, rồi là bằng tăng kinh nghiệm mình ta đổi tắt. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ tập pháp đối trị rồi mình diệt tham si bằng thành tích này, không. Nó là một cái công đức, bởi vì công phúc Phật nó kỳ cục lắm. Thế mà công đức đó ta trụ được trong những kia, mình nghĩ là tự động nó có cái năng lực. Đây là cái công năng lực phước báo đặc quyền của chư Phật, tự động nó khăn cãi, nó đổi cho mình, mà nó đổi một cách nhẹ nhàng đó, một cách nhẹ nhàng. Ủa? Sao? Cái này mình nói hồi nói Địa Tạng, nói cái này ra nói Địa Tạng vì dễ hiểu không? Để đang rất là nguyên tắc vậy thôi. Và bây giờ chắc là tới giờ ha. thì mình chắp tay, mình hồi hướng, rồi xong rồi mình theo cái chương trình của mình làm, rồi kêu cơ bắt đầu mình vô cái pháp môn đó, pháp môn nguyện đem công đức này về chắp tất cả đệ tử và chúng tăng đều trọn thành Phật đạo. Quý vị nào có cái quyển sách đó thì cái bữa ăn trưa rồi chắc quý vị cũng có thời giờ thì cứ coi chơi cho biết cái dụng của các vị Bồ Tát.
Nam mô
cách mà nó coi kinh á, mình biết thấy kinh đó nó cái năng lực như làm sao á, thực sự là phải coi cái pháp hội. Để chỉ quý vị cái cách để cho chị biết là sau này á, tại vì như cái kinh là Địa Tạng này cái phạm vi của nó như thế nào á, thì mình coi cái lời mà gọi là cái nhân duyên mà Phật thuyết kinh, thì quý vị sẽ biết cái năng lực đó. Thưa quý vị, nó còn người nào cũng cầm hết cái quyển sách chưa? Ra cho mình. Thì tôi nói lại cái tóm tắt thôi, nhưng mà vì để ý chút ha. Thì nhân duyên Phật thuyết kinh này thì cái đoạn đầu á là vì muốn báo hiếu cho người mẹ, còn tức là Phật Thích Ca Mâu Ni mà khi mà ngài đẳng sanh á, thì mấy ngày sau nó là bà Hoàng Ma Gia mất. Thì do cái công đức mà sanh được Bồ Tát á, thì bà phát sanh nên cũng rồi đạo lợi. Thần tiên thiên trong những đạo lợi đó. Thì cái người mà kế tục mà nuôi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó ha, là bà mẹ em của người mẹ, tức là bà Maha Bà Sà Bà Đề. Thì trong tục đó thì vua Định Tạng sau đó nó mới tục quyền với bà em theo, tức là Maha Bà Sà Bà Đề, thì trở thành ra là bà dì của ngài Đức Phật. Là bà này, là bà dì này tiếp tục là nuôi Đức Phật cho đến sau này Đức Phật thích gia và thành đạo. Rồi cái thành đạo rồi đó thì để nhớ ơn của công đức của người mẹ, thì muốn báo hiếu cho người mẹ. Thì nhân một việc là chư tăng ở dưới này chiết hạ, dưới này đó thì Đức Phật là dùng cái thần lực của mình lên cũng rồi đạo lợi được thuyết pháp. Thì hôm nay nó nhận duyên đó là cái địa điểm mà thuyết pháp đó là nơi cũng rồi đạo lợi. Thì cái cung trời đạo lợi này đó là nói về thường thường là cái cung trời mà do cái phước điền mà khai sanh lên, phước điền mà sanh lên, thành ra cái công này, thành ra cái Địa Tạng này nó là thuyết pháp ở nơi cái chỗ mà gọi là cũng vẫn còn thế gian hóa chứ không phải là lại rốt ráo. Như kinh Lăng Già thì thuyết ở đỉnh núi Lăng Già, mà Lăng Già nói về cái gọi là xoa, tức là loại về thần biến. Thần kinh Lăng Già nó có năng lực là nó như việc thiền, cả đa số là cái gì tu dược tu thiền định là toàn là loài dược xoa, nó có tới ủng hộ mà. Mỗi cái một cái loài nó có thành ra đây là cũng là đạo lợi, nhưng mà pháp hội đó với điểm đọc ra đó thì nó rất là lớn. Khi mà Phật mà cái thuyết pháp nơi cung trời đạo lợi này đó thì thực sự giữa cái coi cái này để cho này biết cái năng lực năng cái năng và cái dụng của cái kinh. Nhắc lại mấy cái điểm căn bản ở trong này. Thì để cái pháp tuân được đại lợi đó thì Đức Phật mới được kêu tập một pháp hội. Cái thường thường cái pháp hội chẳng hạn như đạo tràng mình có pháp hội như thế nào, thì tức là cái năng lực của kinh nó thường thường Phật học thuyết pháp là không có vô lý mà thuyết pháp, thấy không? Thành ra cái sang pháp hội đó mình bao nhiêu cái chúng cho mình coi trong chúng trong đó thì mình biết là Đức Phật xuất kinh này cho ai, à, và kinh này để làm cái gì. À, đương nhiên là cái này là nằm trong cõi trời, tức là thuyết pháp trong những chúng sanh còn sinh tử luân hồi, tức là còn nương nhờ có phước báo mà sinh tới sinh lui. Nhưng mà pháp hội này rất là đặc biệt, à, là để chiêu tập cái pháp hội này á, à, thật mới là phóng ra cái những cái đường hào quang để mà báo động, như là dùng cái hào quang để chiêu tập pháp hội. Thì cái trong này nó tả là vô lượng cái những hào quang, chẳng hạn như là áo sáng đại viên mãn, ánh sáng đại từ bi, ánh sáng đại trí tuệ, ánh sáng đại bát nhã, ánh sáng đại tam muội, ánh sáng đại kiết tường, ánh sáng đại phước đức, ánh sáng đại công đức, ánh sáng đại quy y, ánh sáng đại tán thán, vân vân, vô lượng ánh sáng như vậy. Khi pháp hội này ánh sáng nó phát ra thì ai cũng tập thập phương chư Phật thế giới và chính chúng cũng tập tới. Cái gì coi cái sự tập này biết rằng cái pháp hội này bởi kinh Địa Tạng này nó có năng lực là thập phương thế giới, rằng chứ không phải là năng lực ngay của mình không. Rồi trong ánh sáng đó, trong ánh sáng mà thập thiết ra đó, nó phát ra những âm thanh như bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, hỷ xả, giải thoát, vô lậu, vân vân, những cái âm thanh đó toàn là những âm thanh mà những thuộc về cái pháp đại thừa không à. Nó không có âm thanh tứ diệu đế, không có âm thanh gì hết trơn á, mà toàn là âm thanh là toàn những pháp đại thừa không à. Hả? Thì trong cái khi mà phát ra như vậy đó, thì khi va ra vô lượng bê không thể âm thanh diệu thì có vô lượng ức triệu các hàng trời rồng quỷ thần ở cõi ta bà và các cõi khác cũng đến cung trời đạo lợi dự như là tứ thiên vương vân vân. Lại có thần ở ta bà có khác rồi, sau này không có gì Phật gì
có
nè. nhớ coi nó có chữ Phật không phải giờ hiểu rồi phải hai dịch hai bản khác nhau của hai người, của hai người dịch khác nhau.
Đầu tiên nó có tất cả chữ Phật và đạo khác và tất nhiên trong một phía trong không được biết đến những người khổ.
À, đó à, lúc đó bất khả thuyết các chư Phật và Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp. Thành cái pháp hội này á là cái pháp hội nó có cái năng lực cái pháp Bồ Tát này, cái pháp mà ngài Địa Tạng này nó có năng lực là trong mười phương thế giới luôn, chứ không phải riêng khỏi ta bà này. Trong mười phương thế giới này đều phải là nhờ cái pháp của ngài Địa Tạng này, à, mà cái pháp Địa Tạng nó có năng lực là giải hết tất cả nghiệp chướng của chúng sanh trong mười phương thế giới. Thành cái pháp hội này là mười phương thế giới thì Phật tới luôn ngay trong cái pháp hội này, à, mình coi pháp hội để mình biết cái quy lực của cái pháp này nó có cái quy lực như thế nào. Hay là riêng về cái cõi ta bà này đó, hay là tất cả những thiên vân bất bộ của như là thành nó kể là từ tứ phương vương nó cõi luôn 25 cõi trời, của cõi chữ sắc, cõi trời rưỡi, cõi dục, hai cõi trời vô sắc, nó cõi luôn kể luôn cả 25 cõi trời, tức là trong cái cõi này cũng tam thiên đại thiên thế giới mà thuộc về thế của Thích Ca đó, là tất cả những cái thiên chủ đều đến hết, tức là có năng lực hết là phá hết tất cả nghiệp chướng trong các cõi luôn, trong nghiệp một không đo, thấy không? Rồi nó nói là tứ thiên vương, tức là những cái cõi nó thuộc về nhân thiên bắt đầu trở lên, cái cõi ở dưới đó là địa ngục ngao bị xuất sanh đó, thì có tất cả những chủ thần, các vị chủ thần, các vị vũ dương đến hết, thấy không? Vì coi trong đó trong này nó sẽ biết. À, lại có những vị thần và cái ta bà nè và các cõi khác đến như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần suối, thần lúa, thần ngày, thần đêm. Theo nguyên tắc đó là vị thần không lên cõi trời đạo lợi nộp được, thấy không? Vị thần thấp hơn cõi trời nên không được. Nhưng mà do cái pháp hội này là nó có cái năng lực để mà nó cái đối tượng của nó là tất cả các chúng sanh trong mọi cái thế giới để năng lực để giúp cho người ta, thành ra do công đức của Đức Phật mà tất cả những cái đó đều hiện diện để nghe được cái pháp hội này. Hay như chẳng hạn như Diêm La Pháp Vương cũng không có năng lực để lên trên cõi trời đạo lợi, ha, cõi trời đạo lợi là chỉ có khi thiên xuống thôi, mà do năng lực này tất cả quỷ dương, tức là dưới cái sự điều khiển của ngài Diêm La Hậu Vương là đến được hội hết. Hay là có quỷ dương cõi ta bà lại coi khác đến như ác mục quỷ dương, đạm huyết quỷ dương, đạm tinh quỷ dương, đạm thai ngõ quỷ dương, thần bệnh quỷ dương, nhất độc quỷ dương, từ tâm quỷ dương, lọc quỷ dương, thì đấy kiến quỷ dương. Ha, thì nói gì có coi nhiều kinh đó, quý vị không thấy hấp hội của quỷ, không quỷ mà đó, có coi nhiều kinh không thấy các Bồ Tát đến, có nhiều kinh chỉ thấy kinh văn không à. À, thì biết là pháp hội này chỉ thuyết ra có đối tượng, là đối tượng đó là đối tượng của những người thanh nhang, pháp của thanh nhang, chỉ có người đó là chủ nhận thôi. Có pháp hội này đó là nhiếp cả lục đạo, mà nhiếp tất cả chúng sanh người đau khổ trong địa ngục nữa. Thấy không? À, thành ra cái những người này mà ở đó họ nghe thì đương nhiên phải có lợi lạc cho họ thì họ mới đến. Thành ra cái này là biểu tượng, là mình nói là cái nhân duyên mà cái pháp này đó, hào quang Phật phóng ra đó, là trong những hào quang phóng ra thì có đủ tất cả công đức đó, nên hào quang quy y, hào đại kiết tường, hào quang bát nhã, hào quang có đủ hết, hay không đó, rồi chư Phật mười phương là về hết, tức là rồi là trong cõi của mình, trong cõi ta bà của mình thì gần như là từ địa ngục cho đến cái cõi chư thiên cuối cùng, tức là 25 cõi cõi trời thì cùng là đều tập hội hết, dân tập rồi lại hết, tức là cái năng lực của mình Địa Tạng nó có một năng lực rất là lớn. Thành cái nghiệp gì nó cũng giải nổi cho quý vị hết trơn á. Thường thường quý vị coi đó là thường thường là có cái nhân cái pháp, nó biết cái quay lực của kinh. Tại vì Phật không có, không nếu mà không có một nhân duyên thì mà không thiếu pháp. Nhớ kỹ gì nè, Phật còn nhớ nha, khi Phật thiếu pháp á, phải đúng thời, đúng căn cơ, đúng như là căn tánh, đúng pháp khí thì Phật mới thiếu. Thành ra cái pháp này trước ra đó, thực ra nó đúng như đại thừa đó. Tức là pháp khí nào cũng có thể làm lợi lạc hết, cũng như pháp tịnh độ vậy đó, pháp khí nào tu cũng có thành độ thành Phật hết. Có nhiều kinh không có được gì, có nhiều kinh chỉ có bài hàng thanh nhân nghe thôi, cái gì kể vào trong kinh chỉ kể những bài hàng thanh nhân. Có nhiều kinh chỉ là chỉ kể được cái loài chẳng hạn như là quỷ nghe, để cho nghe được giải thoát, vậy mà kinh nó riêng biệt vậy đó. Riêng cái pháp họ này không những chư Phật có đó, hay là chư Bồ Tát có đó, mà không những thập phương không, phải riêng của ta bà này không là thập phương, tại vì cái bản nguyện ngài Địa Tạng Bồ Tát đó là ngài nguyện rằng làm sao giải quyết hết nỗi khổ chúng sanh trong thập phương thế giới, nỗi khổ mà nghiệp quả tam tam ác đạo của chúng sanh trong thập phương thế giới. Cho nên thành đó thập phương thế giới chư Phật đều trụ tại đạo tràng luôn. À, thì vì cái pháp hội nó quá lớn như vậy đó, thì bây giờ ngày cái người đó thường thường trong tác đó có gì đọc kinh Quang Minh đó, là thường thường đầu tiên là mình đọc pháp hội trước, đọc pháp hội như thế nào. Thấy không? Lấy cách niệm Địa Tạng muốn niệm lên đó mình theo cái kinh niệm. Thấy không? Cái hạng cái pháp hội đó, cả nói thập phương thế giới, thập phương chư Phật. Thì đầu tiên muốn niệm lên đó đọc cái niệm Nam Mô thập phương chư Phật trước. Đây là nhờ chư Phật chứng minh, tôi nhắc lại cái bản mình chư Phật với ông. Thì cái hạng như mình nói là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, Thích Ca Mâu Ni Phật. Là Phật thuyết cho ai trong pháp hội này, Phật thuyết trong cái phẩm đó cho ai. Thấy không? Rồi là đọc cái danh hiệu này đó. Cái hạng như trong này là ngày Văn Thù là đứng đầu tiên. Ngày đứng là thành đạo như mình nói Nam Mô Văn Thù từ đầu tác. À, rồi đầu mình mới đọc Nam Mô Đại Nguyện Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xong rồi mình muốn cầu cái gì đó thì mình cầu. Nếu mà trong cái chương này nó ngay mà thuyết ngài Văn Thù Sơ Lợi Bồ Tát mà nói ngài Địa Tạng có giải được cái gì trong cái phẩm của Địa Tạng Bồ Tát đó, thì khi mình đọc hết những cái danh hiệu của những người chứng minh trong đó, mình tránh nó nhiều quá đâu có đọc hết, thì mình đọc cái mình tu cái tác pháp trong cái đoạn Văn Thù Bồ Tát này rất là mau thành hơn. Còn ngày sau lúc mà thuyết khổ quản á, để cho một cái khác á, thì mình nên, tại vì Phổ Quản là người chứng minh, Phật Thích Cho Phổ Quản là người chứng minh, mình đem một quả Bồ Tát ra, mình nói là mình mới tụng cái đó ra, cũng như là kết thành một cái đây là có người chứng minh, đây có Phật Thích, Phật Thuyết, để mà lấy cái bản của mình, ngày Địa Tạng phải soi chuyển, theo nguyên tắc là mấy gì tập là gì đó, thành ra phải coi kinh cho biết, cái gì bỏ hết cũng được, cái gì niệm cái niệm Bồ Tát không cũng được, nhưng mà niệm thêm mấy người chứng minh này thêm thì nó hay hơn, nha. Trong này Phật thuyết rất là nhiều, có lúc thuyết Quan Thế Âm, có thuyết cho Phổ Quản, có lúc thuyết cho Định Tự Tại Vương Bồ Tát, nhưng mà mỗi khi mà Phật thuyết một cái gì đó, có lúc thuyết cho Phổ Hiền Bồ Tát nữa, một cái gì thì Phật thuyết cho một lãnh vực, một phương diện, thành ra nếu mình đang kẹt trong lãnh vực phương diện đó, mình muốn tác pháp cho nó thiệt trúng đó, thiệt lẹ đó, thì mình đem cái tên cái gì chứng minh nó bỏ vô. Trong cái thời mà khởi đầu công phu của mình á, chẳng hạn như đương nhiên là cái gì vô nó phải nhận niệm tổng hát chư Phật rồi hết ha, thầy kia rồi cái gì thêm cái hiểu cái gì đó vô. Nè, thấy sẵn ở đây thì tôi kể cái chuyện mà tôi học trong lâu rồi, học trong Việt Nam học lâu rồi. Cái thì cái ông mà hướng dẫn tôi đó là anh đó là Mộc Tông, nào ảnh là anh tập pháp mật tông, anh tập pháp thì cơ mật tông không cho nó phát bí mật pháp, cho nên người học pháp gì không về cho người ta biết hết trơn. Trừ là cái người đó là mình hướng dẫn ha, mình sẽ cho biết để giờ vậy thôi. Thực sự sau này thì tôi cũng biết sao chứ, là lâu lắm mới biết pháp xuống gì. Thì có một lần á, ông mới nói tôi tối tôi nhập định, tôi lên tôi thấy Phật dược sư, tôi cái là dùng cũng biết sao nó, tôi cái không biết là do cái năng lực của pháp không, ông đi ông bay về tới Vân Đông, ông vô được pháp hội của Phật dược sư, thấy Phật sư giảng pháp là hoàn hết trơn rồi, đọc thần chú rồi cứ sửa trơn, ông nghe ông nhớ hết rồi ông nghe Phật là sư dặn nữa chứ. Nên tôi người nào mà tu pháp ta đó mà muốn màu chứng đắc á, sau khi đọc chú dược sư rồi đó thì đọc thêm một câu nữa thì cái pháp dược sư nó sẽ chuyển liền, chuyển rất là lẹ. Ông rồi ông nói với tôi, ông nói là sau khi đọc ta rồi đọc thêm câu là ông hắc phi ra cùng khách chắc. Mấy cái hệ Việt Nam dịch tiếng Hán Việt đó là án gì đó, án a vị hùng khả tạ lạc gì đó, cái gì đó. À, tiếp theo gì rồi bắt một cái xong rồi, xong rồi kết cái ấn xả ra liền là pháp lập tức bắt buộc nó chuyển động. Nghe không? Đó, nghe tôi giảng vậy rất là tôi nghe tôi cũng duyên duyên không có gì như sau này, nhưng mà tôi biết câu ấn hợp cho rắc thì tôi biết cái câu đó là ngày cái là chú mà nhận thù, nó là phát tự dân tù mình chú không, chú mà nhận thù. Nhưng mà sau này cái gì lật coi, sau này mình lật lại coi kinh rõ ràng rồi, coi kinh dược sư rồi coi cái đó hội mà kinh dược sư câu chú mà cha an bày sắp tài để sắp tài đó xả là thiết trong pháp hội của mình nhân tù là mình ngủ rõ ràng, nó lật coi lại sư phải đúng không, ai đọc kinh dược sư phải không thầy, dân tù sư lợi trong cái pháp hội dược sư mà thiết cái thần chú mà án bày sắp tài để sắp tài để xả đó là dân tù hồ tát là mình ngủ rõ ràng, tôi được coi tôi mới giật mình phải không, tức là ngài nhân tù chứng minh là khi một người thượng thủ thường thường là cái người đó giữ pháp được phó chúc pháp, thành ra mà nghe rõ ràng ổng nói nghe thật sự chặn rõ ràng mọi người muốn cho nó lẹ nữa kia đó, không cần đọc nhiều đọc một lần thôi, cái chú của tôi đọc là chú có gì sự thiệt là nhiều, nhưng mà cuối cùng rất bị xả là đọc một câu chú mà nhân tù không đó, làm cho tôi kể sau này tôi coi lại thấy chú rõ ràng pháp hội của nhân tù, pháp hội đó là thiết trong pháp hội là dân thù xin lỗi bồ tát làm thượng thủ đó. Thành ra nó biết mặt là chỗ đó, nghĩa là người đó làm cái gì chứng minh. Mà nếu cái pháp mình không chuyển thì người đó tác sẽ chuyển. Tại vì trong pháp hội đó họ là xứng đáng, họ là tôn trọng, họ là cái người mà vì cái trong pháp hội có người đó mà Phật thuyết kinh đó. Thành ra họ cái người là cái nhân cũng mạnh nhất để cái pháp nó chuyển pháp cho mình. Thì mấy thầy sau này đi qua mấy cái đàn pháp khác của mấy bộ pháp khác nó cũng cùng nguyên tắc như vậy. Thượng thủ trong pháp hội đó là cái gì thì phải nên để cho người đó vô để mình chuyển. Nghĩa là diễn pháp, tại vì cái người đó là được Phật cung là em pháp trao cho, đang trao cho người, thì người đó đang giữ pháp để hoằng dương pháp, để xuyến dương pháp, nên khi mình đi cái pháp đó mà mình kêu mình ủng hộ thì cái sụp hổ rất là mạnh. Nghe là trong nguyên tắc vậy á. Còn giờ mình không biết chú thì mình kêu tới đó thì mình đọc Nam Mô Dân Sư Lợi Bồ Tát rồi. Còn dân chú thì họ đi chú mà, chứ không có đi, họ không có đi sen tùm lum. Vì chú thì họ đi con chú. Còn nếu mà không có thì giờ mình đọc hết cái kia, hay là mình đọc thêm mấy câu Nam Mô Nhân Từ Sư Lợi Bồ Tát, nhờ ngài hộ trì cho đại ca nha. Thì ở đây á, thành ra cái gì chưa, như ví dụ như cái pháp hội của ngài Dân Thù đi, pháp hội Dân Thù á thì Phật nói một số gì cái dụng của bạn nguyện của cái dụng của Địa Tạng Bồ Tát á. Thì nếu mà đọc trong này có kinh đọc á, những cái dụng này nếu mà ứng dụng ngay để cái dụng nó phát triển á, thì trước khi mà mình đi vô cái bản này hồi xưa thì niệm hiệu Địa Tạng á, là mình niệm ngày để mình nhờ cái lực của ngài hộ trì. Ngài trong pháp hội này con nhắc lại á, nếu mà ngài Địa Tạng không làm ngài cũng đặng cũng không được nữa. Thì nhắc giùm phải không, nó có tôi đó, bây giờ bảo là tôi chứng minh rồi, tao ta nói cái vụ này nè, có tôi đây tôi nghe nè, bây giờ ta theo cái này ta kêu đó, ông làm ơn sao kêu tao đó ông làm đi. Đó thì ngài là người hộ trì mình, được không? Thì trong cái pháp hội này đó, tại sao đọc cái pháp hội này thì Phật nói về cái trí vô lượng, cái công đức vô lượng, nên ngài đem cái nhà dân thù ra ngài nói chuyện. Thì ngài dân thù là có cái trí tuệ, nghĩa là gần giống như Phật, cái gì ngài cũng có thể đoán được, cái gì suy diễn ngài đọc được, nên ngài pháp hội này nói dân thù để nói về công đức mà không thể nghĩ bàn của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Sau khi pháp hội đến rồi tất cả chúng sanh đến, là ngài mới nói rằng là những cái người mà đang đến pháp hội này nè, thấy không? Ta dòm ngã ta thấy đó, đây là những người do thì các bạn đã độ, đương độ và sẽ độ, thấy không? Tức là những người đó đó ha, mà tương lai thành Phật là cũng nhận là được tạng độ. À, thành ra ngài dân thường vừa nghe cái là ngài thúc lên là như con thì Phật nói cho con tin, nên chúng sanh sẽ không tin, vì suốt lần lượng là nó quá sức rồi. Nếu mà ở cõi mình không thì nó đã quá nhiều rồi, mà thập phương cõi Phật mà còn đến đây nữa mà Phật nói một câu gì đó, thấy không? Ở trong này Phật nói đó, ta dùng Phật nhãn là xem xét đó cũng không thể đếm hết được. Phật bảo là em từ nhãn cũng đến là gì, bây giờ bảo là em được cái lợi nè, anh xem tất cả chư Phật chư đại Bồ Tát cùng các trời rồng quỷ thần ở trong cõi này và các cõi khác, ở quốc độ này và quốc độ khác, nay đến cung trời đại loạn hội hợp, vì ông có biết tất cả số đông là bao nhiêu không? Thì ngài Văn Thù nói, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con, tức là nói trí tuệ như là Văn Thù á, mà không thể tính nổi, thần lực của con để tính đến trăm ngàn dạng số kiếp đi nữa cũng không thể nào biết được. Ta thì Phật dùng cái người đại trí để nói cái công đức, thế là không thể tưởng tượng được á. Phật nói Văn Thù sẽ lợi, nhận đến ta dùng Phật nhãn xem xét cũng không thể đếm hết được. Số thánh phàm này do ông Địa Tạng Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến nay, hoặc đã được độ, đang độ, sẽ độ, hoặc đã thành tựu, đang được thành tựu, hay được thành tựu. Thấy cái năng lực không? Đó đổi là cái là những chư Phật đó, đó là cũng coi nho nhân duyên ngài Bồ Tát mà thành Phật. Tại vì ngài Bồ Tát phát nguyện là ta sẽ độ hết chúng sanh thành Phật rồi ta mới thành Phật. Thành ra nhiều người thành Phật rồi mà không chưa. Thấy không? Đó, ở trang 36 đó. À, thành ra ngài Văn Thù cái nói là ngài Đức Phật nói ra thì con tin đó, chứ chúng sanh nghe là không có tin đâu. À, à. À, thành ra Phật mới thí dụ, cái là Phật thí dụ thì đại khái mình nói con số vô lượng của Phật, cái Phật nói Phật nói thí dụ này thì đại khái mình nói vô số vô lượng như thì đủ biết rồi, nhưng Phật nói là ví dụ như ví trong bao nhiêu cỏ cây đầm rừng lúa mè tre lao đá núi bụi bặm ở trong 3000 đại thiên thế giới, cứ lấy một vật là một sông Hằng, ví dụ một cái cây một con cỏ này là một sông Hằng, phải không? Một sông Hằng có bao nhiêu nước đó, rồi trong cõi một sông Hằng, trong mỗi sông Hằng một hột cát nhỏ là một cõi nước, hay cũng quá tam thiên đại thiên thế giới vậy đó, rồi trong một cõi nước đó cứ một hạt bụi là một kiếp nhỏ, bao nhiêu hạt bụi trong một kiếp nhỏ đó đem làm một kiếp lớn. Vậy mà Địa Tạng Bồ Tát từ khi chứng quả thập địa Bồ Tát đến nay ngàn lần lâu hơn số kiếp ví dụ ở trên. Bây giờ tưởng tượng nổi không? Tại vì phải học nhiều danh từ lắm, tại vì thời không hàng như thế nào, một kiếp làm sao này, nhiều như đại khái là nói là không thể tưởng tượng nổi đâu. Giờ mình nói một cái cành cây thôi, một cành cây như là một cái sông, trong một cái sông mình không biết bao nhiêu hạt cát rồi vậy, một hạt cát nó là một sông Hằng, một cái sông này, thấy không? Rồi trong những hạt, mỗi hạt cát trong cái sông nó kể một kiếp không phải một đời mình đâu, một kiếp trong này nó hình như là nó nhiều, rất là nhiều kiếp này, là nó thuộc về một đại kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp, nó rất là nhiều chứ không phải là một kiếp một đời. Mà ngài Địa Tạng tu là bằng những số như vậy đó, mà phải là ngài tu lúc ngày mới bắt đầu đâu, lúc mà ngài bắt đầu là ngài bắt đầu là ở thập địa Bồ Tát á, là bằng cái số cát đó, bằng cái số gì đó, tức là còn cái kể mà trước cái thập địa Bồ Tát này tu, nghĩa là không biết bao nhiêu tăng kỳ là không thể, thấy không? Ngay lúc mà thành thập địa Bồ Tát là ngày tu cái hạnh để mình giải hết cái nghiệp của chúng sanh trong ba ác đạo á, là như vậy đó, tức là một cái cọng cỏ thì kể như một sông Hằng đi, thấy không? Trong thế giới này biết bao nhiêu cỏ là bao nhiêu sông Hằng, mà trong mỗi một cái sông Hằng gì đó, mỗi hạt cát như vậy đó thành một sông Hằng, thấy không? Đó, rồi nghĩa là trong một hạt cát nó thành sông Hằng đó, trong mỗi hạt cát sông Hằng nó kể một kiếp, thấy không? Đó, thì biết như là không biết bao nhiêu một kể, thấy không? Đó, bà ngài Địa Tạng mà từ lúc mà thành thập địa Bồ Tát rồi đó, là cộng hết mấy số đó đó, là cái số lượng mà lúc là ngài thành thập địa Bồ Tát ngày tu, còn trước khi thập địa Bồ Tát là không kể, tức là ngài tu cũng kiếp, thành ra cái công đức của ngài nó không thể tưởng tượng được. Phật nói, Phật ví dụ cho mình biết. Thành ra ngày do sau khi mà nói công đức của mình, nếu vậy nó lên một cái đĩa đó, ví dụ như trong cái đĩa đó, nếu mà vậy mình lên được sơ địa Bồ Tát á, cũng nghiệm như thể hiện được một trăm thân để độ sanh, đi một trăm bậc độ độ sanh. Còn lên thập địa Bồ Tát á, trong một cái niệm khởi ra là hiện bị hàng tỷ thân đi khắp mười phương thế giới độ sanh. Đó, mà lúc mà ngày thập địa Bồ Tát á, rồi đó là cái tính theo cái đó đó mà biết là từ ngày thập địa Bồ Tát là ngày đã trải bao nhiêu số kiếp bằng cái sông hàng không đó đấy. À, là ngài không biết ngài tu bao nhiêu công đức rồi. Thành ra trong đó Phật mới nói là này ông Nhân Từ Sơ Lợi, quay thành thể nguyện lực của đại bồ tiện bồ tát không thể nghĩ bàn. À, ở trong đời sau nếu chúng sanh nào, cái này quan trọng là nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, hết lòng ca tụng chiêm lễ, xưng niệm cúng dường cho đến vẽ các đắp sơn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó được trăm lần sanh lên cõi trời đạo lợi. Còn là quý vị sanh cõi đời rất là dễ, không cần làm một phút điện nào chơi. Bằng công đức của Đức Phật cho, công đức của Địa Tạng luôn nè, mà cho. Thấy không? Sanh ra là vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác nữa. Tức là không bao giờ đọa đường, không bao giờ chúc sanh. Thôi bây giờ nói lại. Đó là cái cách của Bồ Tát mà để độ sanh đó, thì có nhiều cách. Nhưng mà thường thường đó, thường thường là làm cái gì để chúng sanh nó có thể cảm nhận được. Cái Bồ Tát, Bồ Tát mà thật thì ở trong kinh điển nó nói nó gần như là chỉ còn một di tế hoạch thôi, là thành Phật. Thấy không? Được mê mạng thể là cái Phật tánh cũng chính giác, nó gần như viên mãn đầy đủ giống như Phật rồi. Nhưng mà mình trên điển gì chưa thành Phật, định gọi tăng nói là cùng một xíu di tế của mình. Bây giờ trên cái tấm mà Dương Tắc nó gọi là có trình phát địa thôi đó, thì thực sự nó đã ngộ lạc vô trong cái Phật tánh, Phật ngạc tinh không, mà bản thể họ là không, chứ họ thực sự không có tướng, không có tướng, không có tấm, không có danh tự nào để cho quý vị nương tựa nữa. Thấy không? Giờ muốn độ sanh á là phải có cái bản nguyện lưu lại một cái gì trong hình tượng gì để cho cái tâm người ta có thể bám được, người ta níu được, người ta hứng thuận được thì mới độ sanh được. Thấy không? Đó, nên trên cái lộ trình đó thì tùy theo bản nguyện mọi người, có người đó thì để lại danh hiệu, có người thì để là hình tượng, hay có người thì để là ánh sáng, hay có nghĩa là làm sao, tại vì bây giờ cúng sanh ở trong các cõi thì họ quán xét, còn ngoài nhập định họ quán xét hết các cõi, mà cảm nhận được một cái thiện pháp hay là cảm nhận được một ác pháp là cần cái gì. Chẳng hạn như mình nói là trong cái loài côn trùng đi, nó không có mắt, có tai, mắt, mũi thì làm sao nó cảm nhận được, thì bằng cái gì đó nó cảm nhận, cho thấy nó cảm nhận mùi hương, ví dụ như cái loài đó chỉ cảm nhận mùi hương, thì Bồ Tát lúc đó sẽ không hiện cái gì khác ngoài vấn đề chỉ khác là mùi hương, để cho cõi đó nó cảm nhận, tại vì nó nhờ cảm nhận đó nó mới duyên được cái pháp đó, nó duyên được như Bồ Tát đó. Nhưng mà thường thường đa số chúng sanh trong các cõi đó thường thường á là cảm nhận qua ngũ căn, hay qua ngũ căn là mắt, là tai. Thường thường cõi mình á, mình nói là cõi mình là cảm nhận qua ngũ căn, thì cõi khác có nhiều cõi nó không có, nó nhiều khi như cõi chúng hương nó chỉ cảm nhận ra hương thôi. Thành ra Phật nói là trong cái cõi chúng hương á, Phật gì đó nhiều hơn, thì Phật gì cũng tin hương nhiều hơn, là chiên đàn hương gì đó, hải đàn chiên hương Phật gì đó, thì Phật đó thuyết pháp một cách phát ra mùi hương. Thấy không? Lúc đó Phật phát ra cái hương đàn hương thì ta biết đang pháp tướng diệu đế gì đó, cho nên là tự nhiên chúng ta đã cảm nhận được rồi, chứ Phật không có thuyết pháp, Phật chỉ tỏa mùi hương thôi. Cái đó đó thành ra nghĩa là tùy theo cái sự cảm nhận của chúng sanh riêng của mình á, hay là chúng sanh giao thông nhau qua âm thanh rất là nhiều, nên Phật mới thuyết ra ngữ ngôn. Còn tôi nghe mấy người mà nhập định họ lên cõi trên nó không có nói chuyện, ở cõi trên nó không có nói chuyện, thành ra cõi trên á nó dùng cái nó gọi là dùng cái gì, mình gọi là đây là nó gọi là gì, body language, nó đưa tay đưa chân gì nè, thành ra cõi trên nó thành là ấn không à. Mấy người nó lên trời họ nói chuyện nhau nhiều thì tôi không hiểu rồi. Và đó là món hiểu là lấy người sức đưa tay đưa cái gì là cái gì đại khái gì đó mình đó. Tại sao cõi trên nó kia, tại vì nó nói là cái gì mà qua đến cõi sơ thiền đó là chúng sanh không có miệng nữa trong cái niệm đó, nhưng mà vẽ chữ thiên người ta nhân vẽ miệng cho cái gì dễ cảm tưởng gì thôi, chứ thật khó kiểu nó không có miệng. Thường thường cái miệng này không phải để khóc ngữ ngôn, cái miệng để ăn, nghe không? Mà cõi trên nó ăn bằng thiền nhiệt, nó không có ăn cơm. Nếu là cái miệng nó không có, nó thành ra đúng ra vẽ ra là không thấy cái miệng, phải không? Nhưng mà không dám cái miệng tưởng tượng được. Thành ra vẽ chữ thiên phải để cái miệng cho mình, cho mình dễ cảm nhận, chứ thực sự á mà khỏi sơ thiền là khỏi thấp nhất trong loại thiền định rồi. Mà chúng sanh thư thiền ăn bằng pháp lạc, ăn bằng thiền diệt thực, nó rõ ràng thiền thực. Họ nhập định họ no, họ thấy ăn lạc là tự động họ tăng trưởng cơ thể, họ tăng trưởng mà năng lực thiền định. họ không cần ăn cái gì hết đó. Thế là thành đó nó do không ăn gì sanh cái miệng làm gì không có cái miệng. Nhưng mà làm sao họ biết nhau được, họ thấy nhau bằng năng lực của tâm. Thế người khi tưởng tượng gì cái tâm hình họ bắt được, muốn nói cái gì tự nhiên hình ảnh hiện hiện ra tâm mà thấy cái họ biết người đang nói vậy. À, nhưng mình nói là bên này như telegraphy vậy đó, tính điện tử nhau vậy đó. Là giờ cái lần kia biết ông này muốn cái gì đó, tại vì tính nó đứng đầu kia thì hình đó rồi cái đánh lại đó, đại khái vậy đó. Thì thực sự không có cõi nào giống cõi nào, nhưng mà đại khái mình nói như vậy. Thành các Bồ Tát muốn là hạnh nguyện đó, họ rất là họ phải đi hết các cõi Phật, họ coi chúng sanh của Phật là bây giờ phải dùng cái gì để cho họ có thể cảm nhận được, họ tiếp xúc được, họ giao tiếp được, hay là dùng năng lực độ sanh phải làm sao để độ. Thành cái việc như ngày Địa Tạng thì chắc là ngày cũng quan sát như vậy, thì bây giờ bắt đầu thành cái chương đầu tiên này nói là đầu tiên đó là nói về cái danh hiệu. Bây giờ ngày Địa Tạng giờ muốn độ sanh đó, bây giờ từ cái vô tướng trong thập địa nó không có tướng, giờ muốn độ sanh bắt đầu phải hiện tướng. Giờ cái hiện tướng, bây giờ lấy cái hiện tướng mình mà làm sao trong hiện tướng mình nó có cái gì để trụ công đức của mình lại để chúng sanh nắm, thấy không? Giờ lấy cái danh của mình để trụ công đức, đó là bản nguyện mỗi người nha. Có nhiều người không lấy danh trụ công đức, mình niệm danh không ăn thua gì chứ. Họ phải phát nguyện là bao nhiêu đức tôi trụi cái danh này thì tôi biết chúng sanh này là trong căn bánh, trong chúng sanh này là họ dùng dưới căn nhiều, thấy không? Tôi trụ cái danh này để cho khi họ nghe cái là họ được công đức tôi trụ, tại vì bản nguyện nên trụ bao nhiêu công đức, bao nhiêu pháp tu mình vô trong cái đó, thấy không? Càng ngày như một trong cái cõi giới mà chúng sanh mà mù hết thì không giờ trụ vô hình tướng hết trơn á, tại mù quá đâu ai thấy, trụ vô cũng như không à không ai được mất trụ vô cái khác. Ví dụ vậy đó, thành ra tại sao Bồ Tát phải đi nhiều thế giới, phải tu học rồi nghĩ ra những cái công đức để mà độ sanh, đúng không? Thì trong những công đức này đó, thường thường trong cái cõi giới của mình và nhiều cõi giới khác thì đều do đa số, phải nói là đa số nhiều cõi giới là đều do cái âm thanh, đều do cái âm thanh là các thành đa số các vị Bồ Tát phát nguyện đều do họ trụ vô biết về âm thanh nhiều lắm. Nhưng mà không phải đó là một cái một chỉ có một giải pháp để trụ như vậy nha, để mình nói chung để sau này cái gì phát nguyện cái gì tùy theo cái gì, quý vị muốn phát thì cách nào phát, thấy không? Thì mà khi mà họ trụ bằng cái cõi giới và công đức đó, thì bắt đầu là họ đem hết công đức của họ vô trong cái đó, vô trong cái đó. Chẳng hạn như bây giờ cũng như mình cũng như một viên thuốc mà đem hết rồi bỏ đâu vậy đó, thấy không? Thì ai uống viên thuốc đó thì sẽ được bao nhiêu cái chất bổ đó, thì cái đó là bản nguyện của mỗi gì. Có bộ vị thì đem công đức bỏ vô hình tượng. Nhưng mà cái Bồ Tát á là tại vì họ quán sát chúng sanh, chẳng hạn như ngày Địa Tạng Bồ Tát quán sát trong cõi bà đó, cõi bà này nó có tất cả là năm căn để mình lấy pháp, thấy không? Nhưng mà trong cõi bà này nó cái thiệt căn á, cái thiệt á tức là cái thiệt căn cái lưỡi mình nè, không dùng ăn để nếm mà dùng là niệm nhiều, thấy không? Thì ngài không có nói về cái nếm pháp mà ngài nói về các tụng niệm, cái khẩu nghiệp nó trở thành ra cái tán thán cái tụng niệm, như mấy cõi khác đó, người ta nếm, ta đến làm pháp thì dùng cái khác, còn cái mũi thì không có sử dụng, mũi đâu có ngửi gì đâu, thành ra không có sử dụng, không có sử dụng cái tác pháp, tại cái mùi hương nó không có tự tại, nó bay nó có giới hạn, hiểu không? Ví dụ như mùi hương mình đốt lên sao á, nó không ngửi được, mà âm thanh nó có thể vượt được, mà ánh sáng nó có thể vượt được xa. Cái nhãn căn người ta vừa ra thì ngài dùng mấy cái đó ánh sáng hay âm thanh nó xuyên chất tường được, thấy không? Cái này như mình nói đây, đi qua chất tường được, nhưng mà hương mình bỏ trong cái bình mình đậy nắp lại nó không có ai được. Thành ra họ tìm cái phương tiện nào thiệt là mạnh nhất và cái cảm giác cho người ta mạnh có thể lấy được thì dùng cái đó. Thành ra các vị Bồ Tát đó thường thường đó, dùng tất cả những cái công đức bổn hạnh và thệ nguyện mình đó, là trú vào trong các pháp để mà lợi lạc chúng sanh. Và khi mà chúng sanh nào mà duyên cảm được cái mà ngài trú vào đó thì được quay đức lực, cái công đức lực của nó phụ trì. Thì ngài Địa Tạng đó, thì ngài trú ở đâu, trú còn cái gì? Thì ngài thứ nhất là ngài trú vào thành. Rồi ngài trú vào cái gì? Trong diễn này quý vị nó sẽ thấy là vẽ đắp sơn vết hình tượng vẫn có công đức, tức là ngài trú vào hình sắc, hình tướng. Thực sự trong khỏi này nó có hai cái mà mình ví dụ như tu thiền định đó, người ta cũng thường thường cái đó tu thiền định của đại thừa một phần của đại thừa thì dùng tâm nhiều của bên thông gian với của bên ngoại đạo thường thường đó là họ dùng âm thanh và hình sắc để và mắt á, nhìn sắc á, để họ trụ dễ hơn. Tại thường thường mắt mình dễ thấy, mình cái tâm mình trụ dễ, âm thanh mình dễ nghe, dễ trụ dễ, đại khái họ dùng cái đó nhiều. Và đa số thì thường tất cả những pháp thiền định đa số họ dùng mắt nhiều, tại vì âm thanh nó đổi liên tục, âm thanh mình nói cho nó mất liền ha. Còn hình sắc cho thấy âm Phật thấy hoài, thành ra cái tâm rất là dễ trụ, thành ra cái lối mà về thiền định mà sơ khởi thường thường người ta bắt trụ bằng sắc, trụ bằng sắc tướng nó dễ trụ lắm, nó không có đổi ha. Còn âm thanh coi vậy chứ đổ hoài à. Thành ra nghe cái bên Nguyên Thủy cũng vậy, nó nói là tu về sơ thiền đó mà không lấy tướng âm thanh tu được. Nên nó nói là người nào mà lấy tướng âm thanh mà làm đề mục mà tu không có vô sơ thiền được, không nhập định được, không nhập định được. Tức là họ nói là luôn là niệm Phật không bao giờ vô được sơ thiền hết đó, ý họ nói gì đó. Nó nói là thì cái tướng đó là cái tướng vô thường, tướng đổ liên tục, không có được bát. Nó nói thành ra đa số bên kia thường thường nó lấy cái đất nước gió lửa ánh sáng là những đề mục thuộc về ánh sáng, dùng từ nó khó giờ đổi, màu xanh màu đỏ màu vàng gì đó đại khái. Đối với họ là nó trụ mà nó có biến nên cái tâm mình giữ được liên tục, giữ được hoài như vậy đó, thì nó cuối cùng nó sẽ thành ra cái định. Nhưng mà qua cái đại thừa thì không đúng. Đại thừa người ta niệm Phật chỉ nhập định như thường, phải nói vậy đó. Bởi vì sau này coi cái điển đại thừa đó, thì bây giờ đại thừa nó bằng cách nào, bằng cách nào để mà bên kia nói không sai, tại vì cái tướng vô thường tôi không có chỗ trụ, thành đương nhiên làm sao cái tâm tôi giữ liên tục, mà không giữ liên tục được thì nó sẽ mất chứ. Bằng cách nào thì họ biến âm thanh thành ra tam pháp, biến âm thanh thành một pháp đồng tâm, họ lấy pháp đồng tâm họ tu chứ không có lấy âm thanh. À, nghe cái đùng như vậy, nghe cái đùng, thấy không? Nếu mình dựa vào cái tướng đùng mình tu thì tướng đùng sẽ mất liền, thấy không? Chứ đùng nó mất liền rồi, tại vì bây giờ có nó mất, nhưng mà đồng tâm tôi vẫn còn cái tiếng đùng nó không còn, nó vẫn còn hoài đến khi tôi chết thôi. Thành ra lúc đó tôi không thấy tiếng đùng ở ngoài nữa, tôi khởi tiếng đùng nằm tôi ra, tôi trụ. Mà khi tôi khởi tôi trụ thì tôi xác trụ được, tại vì nó bản thể nó là tâm, thành ra họ lấy tâm pháp làm pháp để tu nên nó không có bị ảnh hưởng bởi kia nữa. Hiểu không? Do đó qua tới đại thừa đó thì pháp niệm Phật vẫn vô được nhập định, nhập cho niệm Phật nó muộn. Đối với Nguyên Thủy tuyệt đối khi cô nói là cô lấy một cái pháp thuộc âm thanh của tôi nhập định, họ nói hoàn toàn sai giáo lý, không cách nào họ bảo đảm 100%, không cách nào đào được. Cái đó là lý thuyết mà quý vị coi lại mấy cái quyển mà nó dạy về định, Nguyên Thủy nói không cách nào. Chẳng hạn như bên của họ vậy, họ có niệm Phật không? Có. Thấy không? Họ niệm Phật cái gì? Cái họ niệm Phật. Là cái gì đó? A-la-hán. Từ họ nói A-la-hán, bây giờ đi đem tâm vậy đó. Phú Thô gì đó. Phú Thô là Phật. Nhưng mà hỏi họ tập cái này để làm được cái gì? Họ nói sanh được phước báo hết. Vô định được không? Không. Vô sơ tiền được không? Không. Thấy không? Lý do nó là tại vì họ lấy tướng âm thanh họ tu, còn mình chuyển cái tướng âm thanh là tướng tâm pháp để tu. Phải không? Về coi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra cái vấn đề mà cô muốn nhập được cái niệm Phật tam muội đó, cô phải cái tâm cô phải có cái tướng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cô niệm và cô không niệm nữa, cô ngồi cô nghe lời mà cô thấy cái tâm của cô nó khởi được cái tướng đó, thì lấy cái tướng khởi trong tâm làm đề mục thì được. Cái lối tu của thiền định của bên đại thừa là gì đó? Lấy chẳng hạn như thường thường người ta nói là khi mình bất cứ cái gì mắt mình nhìn thấy một pháp, cái pháp này trong tâm mình nó có. Thấy không? Thì bên Nguyên Thủy họ cũng vậy, đầu tiên họ cũng lấy sắc pháp. Thấy không? Sắc pháp, nhưng mà họ cái hay là gì nè, ví dụ cái này cái ly cái gì. Thấy không? Họ lấy sắc pháp. Do giờ họ vẫn biết là sắc pháp cũng vô thường. Thấy không? Nó bây giờ nếu mà có cái ly, bữa nào có ly bể thì chết. Nó sao mà tu. Thấy không? Thành là mình này làm sao? Họ ngồi họ niệm ly. Thấy không? Họ niệm ly. Thấy không? Họ nhắm mắt lại. Đến lúc lúc nào mà họ nhắm mắt lại trong tâm họ có cái ly chứ bịch gì vậy đó thì thành công. Lúc đó họ mới đặt cái ly đi. Họ cần cái ly nữa. Họ về nhà họ định cái ly diễn trần cạnh trên đầu á. Thì họ trụ vậy đó họ tu. Cái đó nam tâm cũng vậy. Nhưng mà tại âm thanh là tại vì cái đức âm thanh nó mất liền. Thành là họ không tìm cách mà giữ, nhưng mà đại thừa họ cách mà giữ. Cũng giống như vậy thôi, tại mà họ không nghĩ ra gì thôi. Thấy không? Ở đây sẵn mình nói lại tại sao mà đại thừa nó có những lý thuyết nó khác ở bên kia, cũng là đạo Phật mà nó khác ha. Rồi bây giờ đó, nếu mà Phật á, Đức Ngài Địa Tạng á, Ngài quán sát chúng sanh trong cái cõi này đó, thứ nhất ha, là cõi này đó là thường thường là dùng cái ngữ ngôn nhiều. Ha, cái tai á ha, là cảm nhận được nhiều, còn mắt cảm nhận được nhiều, thấy không? Nếu mà không dùng cái phương tiện lực này mà độ sanh để chúng sanh vào nhân gian với ngài thì cũng khác nào khác, thấy không? Bắt đầu ngày mới trụ công đức, vô ngày vô cái danh hiệu Địa Tạng, thấy không? Thành ra chẳng hạn như bên chú thì lại tụ công đức vô cái ẩm thành chú, đại khái vậy đó. À, nghĩa là thực sự đó là cái bản nguyện của chư Phật trụ, chứ không phải là năng lực thành chú tự động nó có. À, mà do khi mà ngài chuyên thuyết đó, ngài trụ hết mọi công đức này đó để làm lại sanh, tự nhiên nó có lực, thấy không? Cái này như bây giờ mình tập một cái tiếng nói là cái oai quyền, là tiếng hét, là cái oai quyền nó khi gặp thành đó, mình la lên tiếng là cái này tự nhiên nó có cái lực lạ lắm, rung động người ta gì đó. Thế nên mình đem bao nhiêu cái sức lực mình dồn vô trong, thấy không? À. Thì sau khi mà ngài tụ rồi đó, thì ngài phải phát cái nguyện, thành bây giờ mình muốn bắt được cái tần số của ngài đó, thì thực sự cái bài hát đó nguyện đó thì có thể trong pháp hội mình không có nghe. Nhưng chưa gặp mười phương biết, hai thanh chúng có thể nhắc lại, quý vị khi mà giảng kinh nhắc lại, thành là trong này mới nói là cái người nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát không cần niệm nha, tức là nghe là có công đức rồi, nghe danh hiệu của Bồ Tát đó, thì đã có công đức rồi. Thành là khi mà cái danh hiệu đó, khi nghe danh hiệu đó thì thực sự đó, tất cả các nghiệp trong kinh điển nó dạy đó, các nghiệp trong nghiệp là do tâm nó tạo, thấy không? Có nhiều người nghe mà tâm nó không có một cái gì hết nữa, nó tự nhiên cái tâm nó tạo nghiệp mà, cái nghiệp thiện nghiệp ác cũng do tâm tạo hết đó, thấy không? Thành ra mình nghe tự nhiên là hình thức là cái công đức ngày đổ dồn vào, như mình nhận không được, mình không có mở, như mình không mở tay mình nhận vậy đó, cái tâm mình không mở ra mình nhận không được. Thành ra nói tại sao chư Phật Bồ Tát tức là phát thiết bao nhiêu hạnh nguyện độ sanh, mà tại sao mình nằm trong hạnh nguyện đó hoài mà mình không bao giờ mình được an lạc hạnh phúc, là tại mình không có nhận. Thành ngày nói về công đức tôi nghe tiếng nghe là đã tràn vào rồi, nhưng có cái mà làm cách nào để mình ôm được đó, hay mình phá rồi cho nó chạy đi là chuyện đó, thấy không? Thì trong kinh điển nó nói đó, cái tâm mình á nó phải accept được công đức đó, cũng như là mình chấp nhận công đức đó, mình nhận công đức đó thì mình mới lãnh được, thấy không? Thành thử ra và làm sao cái cách để mà làm sao mà nhận đi chứng lãnh được. Thành ra mày nói đó, cái gì nghe được đời tác ha, mà mình cứ duyên cảm là mình cảm thấy rằng công đức ngài có ha, mình phải biết rằng đây là cái công đức của ngài nằm trong này, công đức ngài có hay qua được độ sanh ngài có, vậy mình có, nên tự nhiên mình nhận được cái đó, công nguyên cái tâm mình thích thú, mình cảm thấy trong này nói là hết lòng ca tụng chim lẻ xưng niệm cúng dường, tức là mình cảm thấy là cái này nó đến một cách là mình cảm thấy là sung sướng, nó có thật, nó có báo mình nhiều, phải có những cảm giác như vậy thì mình tự động sẽ nhận được. Thành ra cái điều kiện là điều kiện phụ. Thực sự ra quý vị mà không làm mấy cái này đó thì nó quý vị nó được lợi, nó được lợi là tại vì ngài chứng giao duyên cho mình thôi. Nếu mình nhận được thì càng tốt, mà không nhận được là ngài giao duyên, tức là khi nó giàu giàu cái thức tâm mình nó không mở ra nó nhận, nhưng mà ấn tượng âm thanh nó vẫn còn. Những kiếp sau có một kiếp nào đó, ok, tự nhiên mình nghe âm thanh đó mình cảm thấy quen thuộc, mình sẽ đến lại, hiểu không? Còn nếu mà khác mình muốn nhận thì phải dùng tác nghiệp của tâm, cái tâm mình mới nhận pháp được, cái tâm mình nó mới nhận thiện nhận ác được, thấy không? Đó, thường thường thành ra quý vị mà cái lối của dạy của đại thừa đó là dạy quý vị bằng cái tâm trước, dùng tâm để chuyển pháp, thấy không? Còn cái lối dạy của mà thanh văn á là nó dạy mình cái ngoài trước, thấy không? Cái ngoài trước á, giữ những cái tướng ở ngoài, chẳng hạn tướng sát tướng đợi em ông động từ từ rồi bắt đầu họ mới chỉ quý vị ngược lại thiền định. Còn đại thừa đó, cái tội nó khởi là khởi từ tâm, tâm nghĩ một cách là sanh đã tội rồi. Thành ra thực sự đại thừa tập học đó, nó là mệt hơn học bên kia nhiều lắm. Cái tâm cái gì chẳng hạn như bên thủy cái gì sắp sanh, khi nào con vật nó chết rồi ha, thì cái gì mới thành tội. Còn cái đại thừa nghe khởi tâm đó là thành tội rồi, thấy không? Khởi tâm tội tại diệt là diệt từ cái gốc. Còn bên kia đó tại nó lấy ra cái quả, tại vì con vật nó chết rồi thì nhân quả nó mới thành, thấy không? Còn bên này á, mình khởi tâm là cái tâm ác nó đã thành, thấy không? Đó, bữa nay bên đại thừa là muốn lợi lạc chúng sanh, chụp có tâm ác không cho phát sanh. Mình tu cho mình á thì mình phải cần diệt nghiệp, tại vì cái nghiệp nó làm thành ra cái phiền não làm cho mình khó tu, nên khi là cái nghiệp nó tạo thành rồi nó thành chướng ngại cái lối tu của mình. Còn bên đây là cái tâm ác mình không diệt á, nó thành chướng ngại trong sự độ sanh, thấy không? Thành ra là mình thường là bên đại thừa là ít tâm là mấy cơ sở, thành ra cái pháp đại thừa thực đúng nghĩa là luyện tâm rất là nhiều. Bây giờ muốn nhận được cái công đức của ngài đó, muốn nhận được công đức của ngài, đương nhiên là ngài sẽ để tất cả công đức của ngài vào đâu? Để công đức của ngài để trong cái kinh này nó nói là để trong danh hiệu, để trong hình tượng, để trong âm thanh, ha, để tạm thành cái danh hiệu á, là khi mà nói để trong danh hiệu thì có nghĩa là sao? Để trong danh hiệu khác nha, mà để trong âm thanh là khác nha. Không biết kỹ một chút coi cho gì thấy. Để trong danh hiệu có nghĩa rằng không cần âm thanh. Ví dụ danh hiệu, danh hiệu tức là một cái gì nó thuộc về cái tưởng, rồi nó gọi là cái tâm mình nghĩ ra. Nhiều khi mình không cần âm thanh, hay trong tâm mình có thể là nó cũng thành địa tạng, nó cũng thành quan âm, đủ thứ hết rồi đó, không có âm thanh nào làm như ở ngoài hết. Còn để âm thanh đó, có nghĩa là trong tâm mình nó không khởi lên cái tướng nào địa tạng hết đó, mà nghe người ta nghe một cái âm thanh đùng giác gì đó, đại khái là để âm thanh, hiểu không? Từ từ đây, cái này nó thuộc về chi tiết pháp phải không? Vì là pháp. Thì bây giờ mình nói rằng là các Bồ Tát siêu quán sát cung sanh thì về tìm cách, vì bản thể của Bồ Tát là vô tướng, bây giờ Bồ Tát mới là mới lập ra một cái tướng để cho mình có thể cảm nhận, để mình chiêu cảm cái lực được. Thì thường cái tướng đó đa số là qua hình tượng, qua âm thanh, qua hạnh, qua việc làm hay gì đại khái ha. Thì trong Địa Tạng này nói là ngài để trong cái, để trong cái thứ nhất là danh hiệu, thứ nhất, thứ nhì đó là hình sắc, thứ ba là âm thanh. Âm thanh có nghĩa là chẳng hạn như con cá đó, nó không có cái danh của ngài Địa Tạng, tức là mình nói Địa Tạng nó không biết là cái gì, nhưng mà đọc Nam Mô Địa Tạng, vô Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng, vô Bồ Tát, mà nó nghe được cái đó thì nó dần có cái lực tác dụng vô nó, thì tức là để âm thanh, thấy không? Còn cái danh hiệu tức là trong tâm mình nó nghe cái danh, mình tưởng tượng danh hiệu nó thuộc một tâm pháp, để cho danh hiệu từ nó đi vào cái tâm tưởng. Theo chàng tôi nói, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì đó, thì tôi nói Quan Thế Âm Bồ Tát cũng gì nghe, nhưng mà thực sự tiếng nghe Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái gì đó, chứ nó không dính líu gì Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà trong tâm có gì thấy một hình tướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ thì cái danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát nó khác nhân thù, nó khác khổ quyền, thấy không? Thì cái danh hiệu đó, tức là một cái gì để mà trong tâm thức mình nó đưa ra một cái gì, khái niệm gì người đó thì gọi là danh hiệu. Thành ra danh hiệu trong như là dưới thức học á, cái danh hiệu á là cái để cho cái tâm nó bắt, chứ không phải là lỗ tai nó bắt. Cái lỗ tai mình nó nhận thức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như nhận thức 1, 2, 3, 4 thôi, thấy không? Chứ như mình nói 1, 2, 3, 4 thì trong tâm mình nó có số 1, dần số 2, dần số 3, 4 mà không phải là Bồ Tát, thấy không? Thì tâm mình nó vẽ ra, nhưng mà người Mỹ thì nó không biết 1, 2, 3, 4 là cái gì hết trơn á, không vẽ được tại nó không có cái tưởng đó, hiểu không? Thành ra ví dụ như để vào danh hiệu á có nghĩa là để tâm nó cảm nhận, thấy không? Thành ra con cá nó không cảm nhận được tại vì nó khác mình, tiếng nói nó khác mình, con chim tiếng nói nó khác mình, nên mình qua theo Bồ Tát nó không có thấy được hình tướng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà nó cảm nhận được âm thanh, thấy không? Thành công đức của ngài để luôn ngay trong âm thanh, âm thanh đó giờ có cái lực như thường mặc dù nó không cảm nhận được, hiểu không? Thành ra mình nhiều khi mình chú nguyện nó mới lên đứng, nhưng mà trong chứ người Mỹ mình nó Quan Thế Âm Bồ Tát nó không biết là cái gì nữa, là sao mà tưởng tượng, thấy không? Thôi thì người Việt Nam mới giúp người Tàu biết thôi, thấy không? Đó, khi mà cái tâm của mình tưởng tượng được đó thì con mới chuyển pháp nổi, nhưng mà nhiều khi ngài muốn gieo duyên chỉ bằng âm thanh thôi, thành ra nhiều khi mấy cái loài đó mình đọc âm thanh mình có duyên cảm là như âm thanh nó đi thẳng vào trong lỗ tai, nó đi thẳng trong thế giới đó, nghĩa là làm chấn động với thần kinh đó là được rồi, công đức tự nhiên nó sẽ chuyển vào gì, ngài đã nói rằng tôi đem công đức từ bỏ âm thanh nha. Đó, tùy theo sau này mình chỉ mấy cách cho vậy để xong vậy sau này phát nguyện Bồ Tát có đẩy vào đâu xài lọc có đẩy vào đâu phải không? Bây giờ đó ví dụ như phát nguyện cái danh hiệu đó thì cái cách mà hiển cái danh hiệu của Bồ Tát ra đó thì hiển theo nhiều lối. Tâm thì cảm nhận danh hiệu, lỗ tai đó thì cảm nhận âm thanh của danh hiệu, con mắt thì cảm nhận cái gì của danh hiệu hả? Ta nói danh hiệu mà đâu đó hình tướng đâu. Con mắt thì cảm nhận được chữ, thành ra viết chữ vẫn có quay lực chưa thiệt sự á. Thành ra khi Bồ Tát đầu xanh nó hay lắm, nhiều khi mình chỉ cần cái chữ thôi, có nhiều người chết ta bỏ cái Địa Tạng như Bồ Tát bỏ trong miệng cũng có thể diệt nghiệp không chừng, ngàn có mất nguyện luôn này. Nhưng mà nó vậy đó, tại vì khi mà cái Bồ Tát mà nhiều giờ nó thân tướng cái này Địa Tạng Bồ Tát thì cái người nhiếp và thân tướng cũng được, hình sắc cũng được, người không nhiếp và hình sắc được, nhiếp bằng tâm tức là nhiếp danh hiệu cũng được, tức là người ta đọc danh hiệu Bồ Tát nhưng trong tâm mình nó có một cái biểu tượng là Bồ Tát thì cũng có thể có năng lực, Bây giờ vượt ngoài cái đó rồi, không cần cái đó nữa. Thấy không? Bây giờ mình cứ nghĩ là Bồ Tát tức là Nam Mô, nghĩa đặng vô Bồ Tát, mình viết một chữ Việt thôi, không chữ Tàu đó. Khi mình có khái niệm mà đây là Đức Địa Tạng Bồ Tát, thì cái chữ Nam Mô Bồ Tát nó có cái năng lực giống như là thân tướng của Ngài, mà giống như là âm thanh của Ngài, giống như cái kia gì đó. Thôi không? À, thành ra nó trở thành ra ngữ ngôn. Thành ra khỏi là bây giờ ngữ ngôn có năng lực không? Nó năng lực không khác gì Bồ Tát. Lý do tại sao? Thấy không? Nhiều khi mà ta kinh điển đó, mà có gì để đó, hậu qua nó phát ra mà. Kinh điển bản thể nó không có gì hết, nó là cái ngữ ngôn, mà nó phải là ngữ ngôn, nó là một cái biểu tượng của ngữ ngôn thôi. Thành ra như nói là bây giờ như bị tà ma quỷ quái đeo thú lân lên trên người, tà ma biến mất theo. Thì nó không phải là âm thanh, mà nó cũng phải là biểu tượng, mà nó trở thành ngữ ngôn. Nhưng mà cái ngữ ngôn nó trở thành có lực vì lý do là tại vì người ta đã bỏ công đức cổng. Phải chưa Phật Bồ Tát phải nói rằng bỏ công đức, ta cứu nguyện công đức trong này, ta cứu chút công đức trong này, tự nhiên nó có cái lực. Vậy không? Thành nó có nhiều cách để mình tiếp xúc với Bồ Tát đó. Còn nếu không thì mình cứ xăm chữ Nam Mô Địa Tạng vô Bồ Tát đây cũng ăn tiền vậy thôi. Để con nói cái đó làm thật á, không phải là sai đâu. Thành ra bên Tàu nó nhiều khi có thấy không, nó in như là Địa Tạng vô Bồ Tát lên cơn để cho quỳ giá xe đó. Nó nói là cái gì từ Bồ Tát rồi chạy xe tới đâu bằng cái hầu bằng cái ánh sáng mà nó chiếu Địa Tạng, nó rọi tới chỗ nào đụng con nào là con nó giải nghiệp mà. Hỏi dáng là đó. Thành ra cái mình bận áo mình chửi chung quanh là Địa Tạng Bồ Tát, không bỏ đảo cái gì nằm không con ma này không tới nữa. Tự nhiên nó có lực lạ lắm, tại vì tự nhiên cái đó nó trở thành Địa Tạng Bồ Tát thôi. Chẳng hạn như bây giờ,
nhưng mà mình nằm lên thì đâu có tôn kính gì thầy.
Trong đặc tâm của Bồ Tát là không có cấu có tịnh. Mình kính trọng nên mình cảm thấy mình không nên làm. Nhưng mà trong tâm, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tâm của Ngài Hoàng, đó là trong chư Phật Bồ Tát nó không có một cái tướng nào làm chướng ngại Ngài hết. Vì giờ sao? Là tối tâm của Ngài là bình đẳng, Ngài muốn độ sanh thật là nhiều, nên không có một cái gì làm rỡ Ngài được đó. Ha, mình hiểu như vậy. Nhưng mà thường thường tại sao người ta nên kính trọng là tại vì cái kính trọng để chỏ sự chi tiết. Nhưng mà khi mình cần cái pháp là biết là Ngài đưa cái pháp là để bảo vệ mình thì mình được quyền mình nằm lên, tại vì Ngài đã chấp nhận rồi. Thôi đó, cô phải nằm nghĩa là trước đầu cũng có, sau lưng cũng có, dưới chân cũng có, cái dưới cũng có, là không người nào mà nó chui chỗ nào cũng được, nên bảo vệ cái là toàn thân gì đó. Đó là con mắt đó mà nhiều khi phải tưởng là hai ngày để tạ đang nằm hai bên đây nè, rồi bên kỹ cái gì đó, khi người ta chết đó rồi lên cái lối của bên Tây Tạng biết làm sao. Nó nói là tại tạng thì nó quan niệm khác mình phải không, là mình chết là cái tâm thức nó chạy xuống dưới chân là đọa địa ngục phải không, xuống dưới bụng là nó sanh đầu lòng ngạo quỷ đại khái vậy đó, lên ngực là sanh loài người đại khái. Tại tạng nó không có nói như vậy, tại tạng nó nói là tại vì mình quen cái tâm mình nó ưa chạy theo ngũ can, nên khi chết đó, cái tâm thức của mình nó sẽ chua qua con mắt, chua lỗ tai, chua lỗ mũi, nó chua ra cái miệng với mình, nó mới đọa ngạo quỷ đó, tâm thức mình nó sẽ bay ra cái miệng, thấy không, bay trong miệng là sau này mình nhớ cái miệng con đọa ăn không, thành là thành nó đói thành ma đói, thấy không. Rồi chẳng hạn như là chui qua mấy bộ phận sinh dục, rồi chui qua cái bộ phận đi cầu này kia là khá vậy đó, là sanh mấy cái địa ngục rồi là dơ dái này kia là khá vậy đó, nó còn là mấy cái cửa đó là mấy khổ nó chui ra. Thế không? Bây giờ muốn cho nó không chui thì sao?
Biết
hả? Dạ. Tôi tắt đó là biết cái tiền phù dán đó thôi. Dán bít nó vậy kia, nhưng mà thọ mới dán vậy. Họ quán Phật nằm đây, quán Phật nằm đây, quán Phật nằm đây, ánh sáng thực là rực rỡ. Thắt thiệt là chói, từ từ nó chui qua cái này nó là nó sẽ đi đọa, thành ra ánh sáng nó chói nó chịu không được phải không, nên nó không thích hợp cái loại ánh sáng đó, mà mình tập quán Phật quen đó thì cái loại Phật sáng chói là người nào, ví dụ như mình A Di Đà thì trong mắt hai đứa A Di Đà rủi chui lộn vào đó lọt cho A Di Đà luôn. Nó còn không đi đâu sẽ đi ra tại A Di Đà xuống cõi nhà quỷ độ cũng được mà. Còn thường thường gặp nó thì thường nó không chịu, nó phải chui vô ép nó không cho nó chạy ra nào cho nó. Thấy không? Nó muốn chui lỗ tai thì chui lỗ tai, trong khi nó chui qua lỗ tai đó thì sành ra cái lưới nhạc thần đi mà gãi đờn cho mấy chữ tiên nghe. Thấy không? Đó. Thì lúc đó là hai lỗ tai này cũng có hai đứa A Di Đà, mắt cũng A Di Đà, lỗ mũi cũng A Di Đà. Rồi cái từ cái bộ phận đi cầu cũng A Di Đà, bộ phận đi tiểu cũng A Di Đà. Thấy không? Đó, thầm đắc. Khi mà nó muốn chui qua ngã đó nó thấy dạ A Di Đà Phật, con ngồi. Dạ ngồi ở dưới đây để cho nó dựa cho tường mà cho khỏe. Nhưng mà khi như vậy đó không dám chui, mà nếu chui được thì cũng lọt vô mấy Phật à, nó bố thí hết trơn rồi mà không chạy đâu khỏi đâu, thì giờ sao? chạy vô trong, thấy không? À, chạy vô trong, à, chạy vô trong thì lúc đó là thì công kinh điển nói là khi đó, đó là cái người họ giúp á, nếu mà người giúp mà họ không làm thêm nó thì từ từ nó cũng cách nó chui ra, thấy không? Bắt đầu họ mới tưởng tượng họ thành ra người đó, à, tưởng tượng họ thành người đó luôn, à, tức là họ lấy cái tâm của họ đó, cái tâm họ xuất ra, họ nhặt ra trong người đó. À, họ nhập cho người đó, bắt đầu họ quán tưởng họ giống như người đó và đủ thứ hết trơn á. À, thường cái đó là khi tâm người ta chết á, người ta sẽ đi trở lại nó, trở lại ngay tim nè. Thấy không? Bắt đầu họ dò đi, họ cũng họ dò trên cái đường đó coi cái tâm người đó nhìn nó chạy vô nó nằm chỗ nào, phải không? Thấy không? Bắt đầu nắm tay nắm cái tâm để kéo lên, kéo từ từ họ đi trước người đó đi sau, kéo từ từ lên đây thì lúc đó họ mới tưởng đỉnh đầu họ là chỉ gần như họ thích Quan Thế Âm, họ tưởng Quan Thế Âm ở đây, à, phải biết A Di Đà, họ tưởng A Di Đà đây. Thế là cái hợp đó đầu họ kéo lên vô trong đầu Phật Đại Đà, họ tưởng cũng như là đại gia chấp nhận, nó buông ra rồi là xong, nó là người đó đi được khỏi gì đà, cái lối của Đại Đà cái tu gì đó, à, thì nó gọi là cái lối đó nó gọi là khu ba, à, chuyện gì thành thức á, tức là gì đó, thì họ cũng dùng cái hình thức gì đó, tức là họ cản quán tưởng những cái ánh sáng gì đó họ cản. Nè, mình cũng vậy, mình nói là chết nó sẽ chui tùm lum, phải không? Tức là như địa tạng đầy đầu đầy khó gì lỗ chân lông con nào tạng có địa đầu nó cũng dính, là bây giờ lỗ có lỗ chân lông cũng dính cho này địa tạng thì nó sanh về có địa tạng.
Thế như thầy nói nó là một cái thành thức này.
Thành thức. Đó. Thì mình thấy ta làm gì thì mình chế, mới đúng không nha? Không. Tại thật sự á, tại vì mình nói cho các chị nghe là khi mà ngày địa tạng mà ngày phát miệng ra thì phải tính là cách làm sao để lợi lạc cho quý vị, thấy không? Mà khi lợi lạc quý vị nếu mà nói về hình tướng không á, à, thì nó sẽ thiếu sót, thành ra ngày nói là ngay tên hiệu ta cũng có nữa, thấy không? À, nên quý vị là bây giờ đọc tên hiệu lên cái tâm quý vị rung động là ok, mà quý vị đã liên lạc được với ngày rồi, thấy không? Nếu tên hiệu không có nữa, bây giờ nói nghe bây giờ cái người đó không cái tâm, không có luyện tâm nó nghe hiểu được, nhưng bây giờ ta để trong chữ. À, để trong chữ, để khi cái chữ đó người đó biết đọc không biết đọc cũng bị linh hiệu như thôi, nghĩa là nhìn cái chữ đó thôi là biết là ta, phải không? À, thì nhiều bồ tát vẫn phát nguyện, nhưng mà đa số là khi mà họ để danh hiệu cho âm thanh là họ để vô chữ luôn, tại vì thế gian này dùng cái ngữ ngôn để diễn đạt âm thanh, thấy không? À, thành ra cái ngữ ngôn trở thành là có cái lực rồi, nó kỳ lắm. Khi mà để vào âm thanh, thường thường là cái ngữ ngôn nó có lực, tại vì ngữ ngôn là cái căn nguồn của âm thanh. Chàng mà viết chữ A thì phải vẽ gì ta biết chữ A chứ, thấy không? Đó, thành ra ngữ ngôn là căn bệnh phát thanh âm thanh, nên thường thường để ngữ ngôn là Bồ Tát để công đức trợ âm thanh, để công đức trợ âm thanh là để công đức trợ ngữ ngôn, à, mà để công đức ngữ ngôn á, à, thành ra cái gì thường thường đây chết này, có nghe nói là mấy thầy ở đắp cái tấm đà la ni không? Tấm đà la ni trên nó mặt thể nó là ngữ ngôn, đó là văn tự, cái văn tự nó vẫn có quay đức lực, nó cũng giống thịt gì đó, giống thịt cái quay lực mà người ta đọc xuống vậy thôi à. Thấy không? Mà cái đó là linh lắm á, cái đó linh lắm, à, linh, cái đó là mấy người tập, họ tập họ đói lắm, linh thiệt đó chứ, cái đó họ tập họ vô mà phát đó hào quang phát ra một chùm vậy nè, lạ lắm. Tại đó tôi có một bạn nó tập mà nó nói mỗi lần tập ha, ma về quá trời luôn á. Nó tập thì nghe pháp chuẩn đề. À, rồi mới vô giọng chủ khen mấy cái dồn rồi xung quanh, mà lúc đó nó trước khi đó nó tập thiên gia, cái nó mở lên thức rồi, thành ra ma quỷ đi nghe nó thấy hết trơn rồi, à, à, mà sau này nó phái Phật giáo rồi nó chuyển qua chủ đề, nó mới vô đọc chung khen quay lại, trời ơi, đứng lên thơm chung quanh nhà bọn lại nào nhanh giúp không, mình nằm cũng đục mình không à, không thấy người nào mà lại ủng hộ hết rồi, phải không? Sân hẳn kìa, thấy có lợi bắt đầu cái ảnh mới đọc chung chủ đề vô đi nước, anh đem là anh cúng rải xung quanh thành tàn hết, tàn hết đi hết, tại là cái bản này chủ đề đó, ngày nói là ngày sái tịnh, mà dùng cái đó để sái tịnh, tức là để làm cho tạo tàn của mình, thì nó đi thiệt, nó đúng ra là đi không còn, nhưng mà mệt lắm, nó đâu vô mỗi lần vô là phải mệt lắm. Cái kỳ đó tôi mới đem cái đất mình chết á đem về tính là cho gia đình, tôi nghe nó được tình trạng, nó có tiền tao có cái này cũng hay lắm nha, à, hay lắm à, mà cái này thì nói thẳng là đất mình chết. À, nhưng mà nó có khả năng rất là lạ là trừ trùng trừ đủ thứ hết trơn á, thấy không? Mày cũng thử, tôi cho thử, à, cái nó xin nó thử rồi sau này mấy sao rồi nổi lại đó, nó nói xong mà từ hồi sử dụng nó đắp lên một cái không thấy một cái lần nào đó hết trơn, không nói một tên ác thằng nào đó nó bình thường là phải ra không cần thiết gì chứ không thấy không mà không những là mấy ngày sau đó A Di Đà hiện trước mặt liền. Nó nói thì thằng đó nó đang lái xe Uber hồi xưa, nó còn đi bỏ cà phê nó lái xe Uber và ban ngày á thường thường là nó chạy từ từ ở Việt Nam không có dùng mà đi bỏ cà phê cho tiệm á. Thì ảnh bắt sáng rồi, ngày bắt sáng thì ảnh lấy làm cà phê xong rồi ảnh chạy ra dùng Sài Gòn ảnh bỏ, rồi chiều rồi ảnh chạy qua Chợ Lớn bỏ, thì lúc đi ra Chợ Lớn rồi đi nhà xuống Tây rồi lái xe Uber nè, thấy Đức Phật Di Đà hiện lên cao cái chân ở dưới này nè, mà cái đầu cao nói là thân tám dặm của đồ sắc rực, ảnh mừng quá trời á. À, nó lên tu mà đội tôi chúng ta nhưng mà anh phát nguyện nhân sanh mừng quá, anh thấy bằng mắt ta thiệt ok phát mừng quá à. Anh hỏi tôi nó cái y mà vẽ cái gì mà linh hiệu cái gì, tôi nói đâu có gì đâu à, đã toàn thần chú cũng có gì kim cang không à. Ở trên đó có đệ chữ Nam Mô Di Đà Phật, trên cùng ở trên đệ chữ Nam Mô Di Đà Phật mà chữ bằng chữ truyện anh chị truyện anh chị nó thấy Đức Lại Phật đàng hoàng không à, và thuyết chứng minh là nó thấy đó, nó tập thấy đàng hoàng á. Thành ta nói là thành ra tôi nói vậy đó, âm thanh nó có cái năng lực của âm thanh mà nghe cái văn tự nó vẫn có âm lực nha, cái văn tự nó vẫn có lực. Chẳng hạn như mình nói là cái kinh Lăng Nghiêm nè, kinh Lăng Nghiêm nè, thì tổ đều nói cái chỗ nào đó mà có cái kinh Lăng Nghiêm đặt ở đó đó là chỗ đó thành đạo tràng. Bây giờ kinh Nghiêm coi là có phải không, thành ra không cần kết giới vậy, bỏ kinh Nghiêm cụp đó rồi chư thiên phải tự nhiên ở đó ủng hộ ở đó kết giới cho giùm mình đó. Đó là nói chuyện là nếu mà ở kinh điển mà vậy đó, nhưng mà thường thường ta kỹ ta làm đủ hết không, ba kinh điển nào nó cũng nói thôi à, không nghe là nhiều cái kinh, chỉ một vài kinh nói là khi nguyên kinh này tức là kinh ở đâu là tạo rằng cái Phật đó, dài của nguyên kinh nói thôi chứ không phải nguyên kinh nào cũng nói rồi, thành ra như thực sự cái kinh nó không có sai mà mình biết sử dụng nó rất là định hướng. Đạo tràng nghĩa là sao? Để đó là có hộ pháp, có thiên long, có quỷ thần, có chư Phật, có Bồ Tát hộ pháp, tụ đó cũng như để xá lợi vậy đó, hiểu không? Để xá lợi vậy đó. Mà để gì thì mình đỡ bao nhiêu cái lực lượng mà nó hộ trì đó thì mình đỡ, chỉ dùng nhiều đêm dây, nhiều khi mình cần mình có xá lợi để có chư tiên được anh dẹp, để ngay chỗ đó tự động nó có. Vì cái công đức lực của Phật và cái chú nguyện của Đức Phật, cái bản nguyện của Phật ở đó thì nó tụ ở đó để nó hộ trì cho mình. Thầy nói vậy thì đọc kinh đọc có kỹ đó, nghe không? Để sau này nó nhiều cái lợi lạc phải không? Thành nói cái gì làm cái gì cũng vậy, nghe không? Giờ bây giờ muốn làm cái tượng linh, em làm cái tượng linh đó ha, thì bây giờ sao? Biến cái tượng phải đào đạo tràng thì cái tượng nó mới linh. Mà muốn để đào tràng thì giờ kiếm cái kinh nào nó nói đó, cái này mà thể đào đạo tràng có gì? Bỏ cái kinh ra vô trong là tượng thì nó biến cái đào tràng à?
Kinh
Lăng Nghiêm, bỏ kinh Lăng Nghiêm mà nó bự quá phải không? Thì bỏ chú thôi,
chú Lăng Nghiêm, ví dụ người ví dụ nhỏ
dòng vô trong bụng
có không có nên ví dụ mình đi đâu mình có cái việc chú nhỏ nhỏ nào mình mang người coi như là mình
bảo vệ. Cơ ta nói nhìn tin thì khó, đây cô có tin là vậy đi cái hả, chừng nào mà cô cái đủ cái năng lực cô mở Phật nhãn gì vô thì cô mới kiểm nhận nó trúng hay sai. Mà tôi nghĩ chắc là trúng, tại vì mà chỉ có những kinh nó nói là nhưng mà cái vài những kinh khác nó nói, nhưng mà kinh nó không nằm trong biển giáo. Những kinh khác một số kinh nó nói là cái đạo tràng nó có cái này nó thành đạo tràng, cái những kinh nó khác nói, nhưng mà riêng biển giáo thì tôi có đọc cái đoạn Lăng Nghiêm nó nói cái đó thì cái gì mình muốn lên cái gì đầu tiên mình bỏ cái đó vô, nhưng mà nó thành là đạo tràng tổng quát, không có nghĩa là đạo tràng pháp môn của mình. Cái hệ như bây giờ mình đạo tràng dự sư, mình bỏ kinh Lăng Nghiêm vô thì nó thành đạo tràng tổng quát thôi, chứ không phải đạo tràng mình. Thành bây giờ mình muốn trở thành đạo tràng của mình phải bỏ thêm cái biển kinh dược sư vô nữa, thấy không? Bây giờ tức là mình nói là đây là cái việc pháp nằm trong này, thấy không? Tại vì cái đó là đạo tràng quát, tức là đạo tràng của chư Phật mười phương thôi, chứ không phải là đạo tràng pháp môn mình tu. Thành nó phải bỏ hai cái, thường thường là bỏ hai cái. Con muốn làm tự mình phải bỏ hai cái, một cái để nó kết thành đạo tràng, thấy không? Một cái đó làm cái pháp môn bỏ vô.
Nhưng mà con có một chuyện tin nhỏ, chú nhỏ nhỏ mà có
bỏ vô,
có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Thập Chú nữa, tất cả trong đó
bỏ vô cái này là... chú Lăng Nghiêm nó có thằng đạo tràng, nó chú kia không biết, có thể nó có mà không biết, nhưng mà nhờ cái chú Lăng Nghiêm để kết tạo tràng đó, còn mấy cái khác còn bỏ thêm vô, bỏ thêm vô chẳng hạn như A Di Đà, bỏ vô cái Nam Mô Di Phật vô cái đó, Phật cho, Phật vô để thành đạo tràng của A Di Đà Phật, thấy không? Bà cái gì đó, Nhưng mà mình rồi điểm nói rất là rõ, tại vì đọc kinh đó chú ý, tại bây giờ khi tôi nói những cái điểm kinh để cho vị chú ý, kinh điển nào nó cũng có cái nhân duyên, nó cũng có cái cơ hội, nó cũng có pháp hội để làm cái gì nó nói hết á. Nhiều khi mình đọc cái cơ ra mình không thấy, mình không sử dụng được. Nhưng mà khi mà bây giờ mình học đàng hoàng, nhiều khi mình cũng biết xài nữa. Nhưng mà khi mấy ông thầy ông dạy mình á, mình thấy rõ ràng là ông dạy trúng nguyên trang kinh sách rồi. Mình xét lại cũng thầy tôi dạy, giờ muốn làm cái đàn phải có bộ chú đó nha, cũng dặn nói đàng hoàng. Nhưng mà sư tôi học thì không thầy chú Lăng Nghiêm, tại chú Lăng Nghiêm của Hiển Giáo. Họ có bộ chú khác. Nhưng mà họ nói là phải có cái này để kết đàn. Không có là không được. Thì mình phải có cách mình làm. Không biết không? Thành ra bây giờ mình nói lại ha, đầu tiên đó là cái danh hiệu ha, cái danh hiệu là chỉ có tâm cái cảm thôi. Thành ra khi mà mình Phật mà trụ danh hiệu đó thì phải lấy cái tính tâm để cảm. Bởi tụi nó bây giờ học tính tâm thật là tha thiết, cái nào nó niệm như là Phật mình sẽ có sự tin tưởng tuyệt đối, thì cái danh hiệu nó mới mở được, lấy công đức được Phật được ha. Mà tính tâm nè ha, là để mà cảm ứng được cái công đức nằm trong danh hiệu, tại vì danh hiệu là do tâm nó nhiếp ha, lỗ tai mình nhiếp âm thanh. Nghe không? Tại hạn giờ năm bây giờ Phật đó, mà mình bịt lỗ tai lại đó thì âm thanh vào không có được. Sau đó mở lỗ tai để nghe để cách lấy công đức qua âm thanh. Nghe không? Bây giờ nhiều khi cái lỗ tai mình nhiều khi nghe nhạc quên nghe Phật rồi. Âm Phật nó cũng niệm chung sống mấy nhạc mà chỉ nghe tiếng nhạc, có nhiều người nhiều khi mở 2-3 âm thanh đó, chỉ chọn cái lỗ tai nó chỉ chọn âm thanh đó. Nó đang dạo à. Chứ không phải là mình nói là âm thanh mà mình cả cái tâm mình nó chọn pháp. Nghe không? Thành ra thử ra đó, muốn nhận được cái công đức nằm trong âm thanh đó là phải mở ra để mình nghe âm thanh. Thành ra nó có cái lắng nghe là biết đó là tiếng niệm thuật, thì cái công đức âm thanh nó vào mới được. Thấy không? Chứ bây giờ mở đó mà tâm nó không nghe, công đức nó vào không được, tại vì ngày trụ âm thanh. Nhưng mà không vào được, nhưng mình có được cái là tức a lại gia đó, tức là gia nó vẫn nhận và nó vẫn giữ để đó thôi. Nhưng mà tại vì cái tâm mình không mở nên công đức không phát triển, thành cái chủng tử nó vẫn còn, để những kiếp sau mình nghe nó cảm thấy quen thuộc để mình theo được đường đó, tức là ngày gieo duyên qua một hình thức để mà gieo duyên. Còn muốn nhận công đức là cái tâm phải mở, và khi cái tâm ta mở là nghe âm thanh thì tự nhiên cái tâm nó sẽ xúc động, là gì, mình có cái niềm tin, mình có sự quy kính, mình có sự quy y. Nếu mà khởi được cái xúc động càng tha thiết càng mạnh như nào thì cái tâm lực càng mạnh như nó, lấy công đức càng mạnh như nó. Thành ra có người nào mà nghe danh hiệu Phật mà chẳng hạn nghe nhiều địa tạng, mà chẳng hạn như là có nhiều người nghe chẳng hạn thì mừng vui đến nỗi là nổi da gà lên. Có nhiều người nghe nhiều địa tạng hay nghe được Phật mà tự nhiên là rướn nước mắt, cái cách nào cũng được, đó là tức của tâm xúc động. Thấy không? Hay là nghe cái danh hiệu Phật mà có tự nhiên có một cái niềm lâng lâng trong người á, hay là có niềm an vui an lạc nó thoải mái trong người, đó là cái hình thức là mình đang từ từ mình đang nhiếp được cái tâm mình, mở ra để mình nhận được những cái quy lực đó từ từ. Thật sự tôi nói cái gì đó là cái tâm là cái tạo nghiệp, là chuyện ác là do đó phải có những cái đó pháp mình mới tiến. Còn nếu không có đó nó chậm lắm, mặc dù công đức vẫn có âm trọng nhưng mà nó giao duyên rất là chậm. Thành ra tôi mình phải mình nói là cái kia, nhưng mà thể hạn như những cái lối niệm Phật khác đó, không luyện tâm nhiều, tôi nói là họ chậm thôi. Nhưng mà họ giảng sanh được không thì tôi tuyên bố là giảng sanh được nhưng chậm. Thứ hai họ tập, thành ra nhiều lúc họ bỏ cuộc, và trong lúc thời gian họ chán. Còn mình tập cái lối của mình á, nó an lạc từ giây phút một á, nó là hạnh phúc vô cùng á. Tại vì cái tâm mình, tại vì cái tâm mình luôn luôn nó accept, nó luôn nó mở và nó dùng những cái kia để mà nó nhận. Thành ra con người mình nó vui mà nó an lạc, nó hạnh phúc lắm. Thì nên đó là để mà làm chứng cái lối tu của mình, và làm đối tượng mình nó càng lúc nó càng vững chắc ha. Thành ra nếu mà lấy tâm ý mà tu á thì trụ được danh hiệu, tức là nhờ cái danh hiệu tự nhiên mình tưởng được ngay, mình có một khái niệm vậy ngay. Ta nói là do danh mà cái tâm nó bắt tâm được. Cái hàng tôi nói cái bàn, nó cái bàn á, không có cái bàn ở đây nhưng mà tôi nói cái bàn thì cái tâm có gì vẫn làm việc được, vì nó có cái danh hiệu để cái tâm có gì trụ. Thấy không? Cái hàng tôi nói nước Mỹ, thực sự nó không có ở đây, thành nói Việt Nam có ở đây, nhưng cái tâm có gì làm việc được. Thấy không? Vì nó có cái trụ thì đó là gọi là danh hiệu, nó không cần hiện diện trước mặt, chỉ có cái tâm cảm nhận được thôi, để chỗ gì biết mấy cái chữ đó cho nó rõ ràng. Âm thanh khác, nó ví dụ âm thanh khác, danh hiệu khác, danh tự khác, thấy không? Thì thường thường các Bồ Tát là họ thể hiện là trong mấy hình thức đó thôi. Ở trong hỏi này là người ta dùng trong nhãn căn để người ta đi pháp, thấy không? Thành ra đầu tiên á, nhưng mà thực sự ra đại thừa nó vẫn mong muốn gì trụ vào tâm, tức là trụ danh hiệu, trụ khái niệm tâm. Tại vì giờ tôi nói tới địa tạng mà không biết địa tạng là gì á, thì không có duyên cảm được công đức, không nghĩ là công đức này nhiều, thành thường lấy cái đó là hay. Thành ra luôn luôn đại thừa nó nói là cái tính tâm, tính tâm thuộc gì, để cái tính tâm là cái gì, để cái chỗ để bắt danh hiệu ha, chứ không phải bắt âm thanh ha. Ok, mình nói âm thanh đó có thể là mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà con cá nó không có tưởng được là A Di Đà Phật là ai, là gì, nó chỉ nghe một cái tiếng động như vibration gì thôi à. Nhưng mà vì trong tâm mình nó là có cái mình, trong tâm mình nó mình có cái tưởng bắt được danh hiệu, nên trong tâm mình tự nhiên mặc dầu cái tiếng là Phật, nhưng cái tâm mình nó vẽ ra hình tướng, nó vẽ ra bao nhiêu công đức, nó vẽ ra cái bổn nguyện, nó vẽ ra sự độ sanh, và cái tâm mình nó hướng theo cái đó đi, thành ra mình lấy được. Thành ra đại thừa nó chú trọng là nó chú trọng luyện tâm, nên cái đầu tiên của đại thừa của vị luyện đó phải luyện tính tâm. Tính tâm mà cái đối tượng của nó là khái niệm, và khái niệm này là nằm trong danh hiệu, là nằm trong cái nghĩa lý của kinh văn. Cái này cái gì tới luyện nha, rồi cái gì nữa, quy y, tâm quy y, tâm quy y này là quan trọng à. Thành ra trong kinh điển này nói, cái gì nghe danh hiệu Phật, nghe bên hiệu Bồ Tát này có danh, có rồi hết lòng ca tụng chiêm ngưỡng, tức là những khẩu nghiệp. Nhưng mà ca tụng chiêm ngưỡng xưng lễ cúng dường nó không nghĩa là quy y, chỉ có nghĩa mà thấy người đó hay giỏi thích thú càng đàn không quy y. Nhưng mà nếu quý vị phát tâm quy, nó có trong này kinh điển mấy đoạn sau bây giờ tại không có giờ nói nhiều, nhưng quý vị để ý về quý vị coi, quý vị làm tội nghiệp rất là nặng phải đọa vào tam ác đạo đó. Nếu mà ngay lúc đó phát tâm tâm quy, tức là con nay con nương tựa vào ngài và con tin ngài có năng đây con, thì nó ngay khải móng tay nghiệp nó mất liền lập tức. Nghĩa là tại vì sao, là ngày tu mà nãy mà xuất kiếp mà nói nhiều vậy đó, mỗi lúc sập địa xuất kiếp vậy, chỉ với mục đích là độ, làm cho những cái nghiệp trong tất cả khổ nghiệp trong ta bắt đầu mất hết. Quý vị tức là gì, là con đem đây con giao hết cho ngài nó để ngài hiểu với chùm con phải không, quý vị là gì đó, thấy không? Thành ra khi mà cái tâm mình quý nó khác với cái tâm khen đạn này, cái là không nghĩa là con giao hết cho ngài, nhưng mà quý tức là gì, hoàn toàn không tưởng này ngài có cái năng lực gì, thì nó là ngay cái tích tắc thảy ngón tay một cái là bao nhiêu ác nghiệp bỏ địa ngục ngạ quỷ căn bất sạch. Nghe không? Dạ, nói là đừng trăm một trăm này, nó nói trăm đời trăm kiếp sanh lên cõi trời. Cái công đức này ngài sẽ cho mình như vậy đó, người ta tu để cho mình như vậy. Nghe không? Đó là một loại tâm, chứ nó không phải là thuộc về một cái pháp. Thành ra cái pháp này nó thuộc về nương danh hiệu mà có. Mình phải hiểu địa tạng là gì để mình cảm thấy mình nương tâm, dùng tâm để mình nương tựa vào, chứ không có thể dùng cái khác. Thấy không? Hoặc là những cái tâm tha thiết. Tâm tha thiết nó là một loại tâm, nương danh hiệu mà có tâm tha thiết. Những cái đó chẳng hạn như thành nói cái tâm này cái gì phải học, hay tâm cung kính. Chẳng hạn như giờ Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên cái người cung kính là gì? Vừa nghe Phật tự nhiên là chấp tài. Chấp đồ. Và cái người tự nhiên lúc nào cái thằng Bồ Tát nghe tự nhiên cái tâm họ